Thì cái đoạn này nó về thể phách này là vẫn là tiếp tục cái chương nói về giấc mơ. Nhắc lại một chút xíu đoạn kỳ vừa rồi. Cái tính chất chính của của tâm thức và những cái kinh nghiệm của chân ngã. Mặc dù cái óc cái pháp thì của mình có nhớ hay không thì nó như sau. Chân ngã đo thời gian với lại khoảng cách rất là khác nhau với lại mình trong cái đời sống thường, đời sống tỉnh thức của mình ở cái trần. Thì đối với chân ngã là không có khoảng thời gian nào hết mà cũng không có khoảng cách nào hết. Tại vì đối với chân ngã thì chỉ có một chút xíu, vài giây thôi. Mình coi là vài giây, nhưng mà chân ngã đã có cái kinh nghiệm mà có thể coi như là kéo dài nhiều năm. Mà cái chuyện mà chân ngã nhìn thấy thì nó xảy ra đầy đủ tất cả những cái chi tiết, nhỏ bé cũng có. Giống như chân ngã sống được lâu như vậy. Mặc dù thời gian trôi qua đối với người trần chỉ là một vài giây. Điều thứ nhì là chân ngã có khả năng làm lớn cái chuyện nhỏ ra. Thành ra ví dụ nếu mà một cái người đang ngủ xong bị đụng vào tay một cái gì đó nhỏ chẳng hạn, thì tự nhiên trong vòng một giây đồng hồ, trước khi cả cái dây thần kinh nó đưa về óc, thì cái chân ngã đã bắt đầu bịa ra một cái chuyện là thảm kịch, có bao nhiêu vô số những quang cảnh và thành ra một cái chuyện lớn đến nỗi mà phải làm tỉnh dậy, đến nỗi cái người đó phải tỉnh dậy trong cái óc sắc thì trong cái người ở dưới trần thế. Thì cái óc của cái người đó thì tưởng rằng là cái chuyện đó là chuyện thật, và anh ta tưởng là anh ta đã sống cả cái quãng đời đó mà trong giấc mơ anh ta mơ thấy. Thì cái thói quen này nó rất là đặc biệt cho cái chân ngã. Mặc dù là cái người này, tại vì người này là chưa có phát triển nhiều lắm, còn nếu mà cái người này phát triển nhiều về tinh thần thì ông ta sẽ không, thì cái chân ngã sẽ không làm mấy cái trò trẻ con như vậy nữa. Và như thế thì cái người này, bản thân cái người đã phát triển này sẽ kinh nghiệm giống như là mình đương từ cõi trần mình sang cái cõi của chân ngã, xong rồi làm việc bình thường xong rồi lại trở lại mà không có bị, nghĩa là bịa ra những câu chuyện kinh hoàng như vậy. Thì những cái loại chuyện như thế anh ta không có nằm mơ thế nữa. Điều thứ ba là chân ngã có khả năng một để có thể tiên đoán được một chút. Có đôi khi anh ta nhìn thấy trước những cái chuyện nó sắp xảy ra, và nếu mà nó sẽ thực sự xảy ra, nếu như mà anh ta không làm cái gì để tránh cái chuyện đó, thì cái chuyện đó nó sẽ in vào cái óc xác thịt của anh ta, và đó là những cái giấc mơ tiên tri để báo động cho anh ta biết những cái chuyện gì anh ta cần phải làm để tránh những cái chuyện không tốt. Cái điều thứ tư là cái chân ngã trong lúc mà cơ thể mình đang ngủ nghỉ ngơi thì nó thường suy nghĩ theo những cái công thức, theo những cái symbol, tức là những cái dấu hiệu gì đó. Thì nếu mà một cái ý tưởng gì mình ở dưới này mình phải mình phải dùng nhiều chữ để giải thích, thì mình có thể đưa cho chân ngái hiểu được bằng cách vẽ một cái hình gì đó là chân ngái hiểu ngay. Nếu mà mình có một cái tư tưởng gì đó mà bằng một cái dấu hiệu vẽ ra ở trong óc và mình nhớ được trong lúc mình tỉnh thức xin lỗi tự nhiên tôi bị ho, thì cái óc mình có thể diễn dịch ra thành chữ. Nhưng mà mỗi một người thì có một cái hệ thống công thức riêng cho mình. Cho nên đối với loại này thì nhìn anh ta nhìn thấy nước thì anh ta lại hiểu rằng đó là những cái chuyện mà nó không tốt. Hoặc là anh ta nhìn thấy cái những cái viên ngọc thì anh ta lại nghĩ là những thuật lệ vân vân, đối với người khác thì nó lại khác. Nếu mà một người muốn có những cái giấc mơ có ích lợi mà có thể nhớ lại được trong lúc thức tỉnh những cái điều mà chân ngã của anh ta học được trong giấc mơ, thì anh ta phải làm một số chuyện để có thể có được khả năng đó. Thứ nhất là anh ta phải có được một cái thói quen mà giữ lâu được một cái tư tưởng tập trung lại trong lúc anh ta đương tỉnh thức. Một người mà có khả năng điều khiển được những cái tư tưởng của mình thì sẽ biết anh ta đang nghĩ về điều gì và tại sao anh ta nghĩ tới điều đó. Như vậy thì anh ta sẽ nhận thấy rằng cái óc xác thịt đã được huấn luyện để nghe thấy những cái điều mà chân ngã muốn chuyển giao cho anh ta, thì cái óc này nó sẽ yên tĩnh. Và khi mà anh ta không dùng tới bộ óc thì anh ta sẽ không đáp ứng lại những cái tư tưởng nhảm nhí ở xung quanh nó tấn công anh ta. Như vậy thì anh ta sẽ có khả năng để nhận được những cái tư tưởng từ những cõi cao đưa xuống, và anh ta sẽ có khả năng để mà phán xét những cái điều gì sẽ xảy ra hơn là ngay cả hơn là trong lúc anh ta tỉnh thức nữa. Tức là cái chân ngã của anh ta sẽ có khả năng phán xét và sẽ đưa cho anh ta những cái ý tưởng mà óc của anh ta bình thường anh ta không nghĩ ra được. Mà mình cũng chẳng cần nói rằng là cái người như thế thì phải làm chủ tất cả những cái đam mê của mình, của cái những cái hạt thể của mình. Điều đó là đương nhiên. Bằng một cái hành động về pháp thuật rất là đơn giản, rất là căn bản, thì anh ta sẽ đóng cái óc của cái thể phách lại. Mà những cái tư tưởng thì nó chạy vào cái óc của cái thể phách, thì anh ta sẽ đóng lại, không có cho nó vào cái óc xác thịt. Để làm được như vậy thì khi anh ta bắt đầu nằm xuống để ngủ, anh ta ấy tưởng tượng ra cái hào quang của anh ta sẽ trở thành một cái vỏ để bảo vệ anh ta khỏi bị những cái ảnh hưởng từ bên ngoài. Những cái vật chất của cái hào quang của anh ta sẽ tuân lệnh những tư tưởng của anh ta và sẽ làm ra một cái vỏ. Cái bước này thì sẽ có rất là giá trị để anh ta làm được cái điều mà mình đã nói tới ở trên. Cái điều quan trọng để mà nghĩ tới một cái ý nghĩ cuối cùng trước khi ngủ là anh ta phải nghĩ tới những cái điều cao thượng thì mình đã nói ở trên, và anh ta phải tập luyện hàng ngày thì anh ta sẽ mang được những cái giấc mơ của anh ta dưới cái sự kiểm soát của anh ta. Anh hai nói gì anh hai?
Anh 15 người phút đọc 10 phút của nên bắt đầu mình nghiên cứu lại đó.
Ok, bây giờ anh muốn ngừng thì tôi ngừng, bây giờ anh bàn đi.
Nghiên cứu mà mình nên đọc một đoạn này nên 10 phút cũng nhiều lắm, mình già lắm.
Rồi, bây giờ 10
Tập
phút
trung rồi. rồi
Ok.
ha. Thì cái đề tài này nó thua liên hệ đến cái thầy Vía với cái thầy Pháp mình á. Thì anh biết là có giấc mơ thì thường thường cái giấc mơ nó liên quan, một là giấc mơ của thầy Pháp, hai là giấc mơ của thầy Vía. Vì sao mà thầy Pháp thầy Vía có cái giấc mơ nó khác nhau? Thì anh chị em nào mà nghe thấy có kinh nghiệm thiền á, phải thiền, bởi vì khi mà mình thiền á, mà ngủ mà mình thiền được thì tất nhiên là ngủ vẫn tỉnh thức, mà giấc mơ mà tỉnh thức á, mình ngủ mà tỉnh thức thì giấc mơ được ghi lại ở trong não của mình. Đây là một điều khoa học chứ không phải là chuyện mà nói thường, phải không? Rõ ràng như vậy á, cái người nào mà có thiền định lâu rồi đó, à, mà chính tôi cũng có kinh nghiệm là giá rồi. Thiền lâu rồi mà cái mà, tất nhiên anh chị em mà có thiền ngồi thiền mà lúc mà đi ngủ ha, từ 9 giờ còn 10 giờ đi ngủ mình thiền đi, thiền nửa tiếng. Hiện có tiếng là nghĩa là có thể đêm đó là mình có thể giấc mơ, à, nếu mà có giấc mơ có thể phát mà có thể nhớ hơn là mình riêng mình nhớ liền, mình nhớ lại, nghĩa là không bao giờ mà có những giấc mơ nữa là không bao giờ mình quên. Hai mà cái bằng dẫn giấc mơ mà do thiền mà tạo ra, nhờ cái bởi thiền thường thường đó mình thấy rõ là tập trung với vị trí, là lúc nào cái trí, cái trí của mình nó không còn lệ thuộc cái thể xác nữa ha. Cái hạ trí của mình chứ không phải là cái hạ trí của mình nó không còn lệ thuộc thể xác mà nó làm chủ thể xác và thể vía, thì lúc bây giờ cái người nằm mơ này sẽ nhớ lại tất cả những cái chuyện gì cái thể vía mình hoạt động. Và thường thường cái thể xác nó không đi xa, nó không ra khỏi xa cái thể là thể xác rõ ràng như vậy, nhưng mà cái thể vía đó nó muốn mà có kinh nghiệm, mà muốn tác động lên về những kinh nghiệm do cái hạ trí thượng trí, thì nó phải cần sử dụng cái thể xác. Lý do đó lúc đó là cái thần thức của mình á, tức là cái con người thật của mình á, anh mà bồ đề mà nám, mình sẽ sử dụng cái nguyên liệu của thể xác để mà biểu hiện ra, để mà hoạt động cái lúc mà mình mà mơ đó ha. Thì cái lúc bây giờ mình cái thần thức sử dụng được thể xác, thì lúc bây giờ mình tiếp xúc được các dân linh ở cái cõi thấp của cái cõi dục giới, hoặc là ở cái cảnh vị thái của con trần của mình. Chứ nếu mà thần thức không sử dụng cái nguyên liệu thể xác, thì cái thể vía không có khả năng để mà tiếp xúc với các dân linh khác ở cái cõi cảnh thấp, cái tôi gọi vừa vừa lớn nè đó. Anh đang nghiên cứu này, cái này là một khoa học quyền bí nha. Mà anh đang nào mà có tập tạ thiền ấy, thiền rồi mới thấy có kết quả, mới thấy có kinh nghiệm, không? Vậy mà hả, cái giấc mơ mà nó do cái thể xác cung cấp á, thì nó liên hệ đến cái thể xác mình vậy đó. Nó liên hệ đến thể xác. Vì lý do đó, thường thường anh em mà biết vấn đề mộng du á, tức là ngủ mà làm gì á. Bởi hồi xưa có không ai á, có những đứa trẻ mà nó ban ngày giả định nó học rồi nó gặp những cái bài toán nó khó quá giải quyết không được ha. Nếu mà nó có cái bệnh mộng du, cái tối nó đi lợi bản ha. Tự nhiên bởi vì thường thường bởi vì cái sách nó có khả năng điều khiển thể xác mình ngủ đi ngủ mà đi cái lên bảng nó viết ra rồi nó giải ra cái bài toán, là nó giải được cái bài toán mà ban ngày á thầy nó cho nó làm được, cái nó giải là được nó giải xong rồi cái nó nằm ngủ trở lại, cái sáng hôm sau cái nó lại tấm bàn ổ ủa sao hôm mà mình thấy vậy cái lên nó hiện lên bảng. Đấy, đó là cái giấc mơ của thầy Pháp, giấc mơ do sự kích động của thể xác mà nó ghi lại ở trong cái não bộ của mình, cái não bộ nó liên hệ đến thể xác là cái hạch tiếng cái hạch mũi đó, cái hạch mũi nó tiếp xúc với cái não bộ mình qua những cái dây thần kinh. Đây là một vấn đề khoa học huyền bí nha, khoa sinh lý học huyền bí nha. Về con người, về cái sự mà chức năng của thể xác, chức năng thể xác mà quan trọng nhất là cái hạ trí của mình điều khiển cái thể xác và thể vía, mà cái hạ trí của mình mà nếu mà cái người không bình thường thì không thể nào mà điều khiển được cái thể xác thể vía đâu, và phải là cái người mà có thể tu thiền định nhiều. Lúc bây giờ cái hạ thế của mình nó mới có cái có một sự tập trung về định chính mạnh ha, nhất là không không bị những cái tư tưởng khác mà nó quấy này, hoặc là cái thói quen của nó. Nghĩa là cái hồn thú của mình ha, lúc bây giờ thực sự cái chân nhân, cái thượng trí của mình nó điều khiển cái hồn thú ha. Bởi vì thường thường cái thể thanh ha, nó điều khiển cái thể nặng trược. Cái thượng trí nó điều khiển cái hạ trí, cái hạ trí nó điều khiển cái vía và cái phách của con người. Lý do đó tất cả những giấc mơ mà về thể phách thì chúng tôi đã ví dụ như vậy. Còn cái thể vía thì thường như thấy nó đi xa lắm. Cái thể vía nó đi xa và nó hoạt động có thể nó tiếp xúc được các dân linh ở bên ngoài nhiều lắm. Nhưng mà nó cũng muốn tiếp xúc các dân linh khác thì nó cũng phải sử dụng cái thể phách để mà biểu hiện cái sự tiếp xúc. Bởi cái thể phách với cái thể phách của người sống với người chết có thể tiếp xúc với nhau, còn cái thể vía nó không tiếp xúc, bởi vì nó thanh hơn. Mà có sự điều khiển của cái hồn thú thì lúc bây giờ nó mới nhớ lại là có nhiều người ngủ mà khi mà chim mau rồi á là không nhớ gì hết, là bởi vì cái cảm dục linh trí của họ, tức là cái hồn thú của họ, nó chưa có một sự định trí mà cao hơn, tập trung định trí cao, nghĩa là nó không có thiền, nó không có thể mà thực hiện được cái việc thiền định, nghĩa là nó không có tỉnh thức thì nó luôn luôn lộn xộn. Do đó khi một người như vậy là ngủ thấy chim bao như là sáng quên hết. Đấy là làm kinh nghiệm mà chúng tôi góp ý thêm vậy đó, và chia sẻ cho các bạn. Vậy các bạn nào có ý gì góp ý thêm?
Alo, cảm ơn anh hai. Thì anh nói là muốn có giấc mơ mà tỉnh thức á, thì là ngồi thiền trước khi đi ngủ thì là rất là đúng. Tại ngày xưa tôi ngồi thiền cả ngày, xong ngày đi ngủ tôi cũng ngồi thiền, thế là tôi nằm mơ thấy toàn những chuyện xảy ra ngày hôm sau. Tại vì cái óc mình nó đang tập trung đó. Thế là mình qua bên kia mình nằm giấc mơ, cái là thấy nó tái nó sủa cũng giống như mình đương thức ấy. Xong rồi ngày hôm sau mình rất là nhớ. Thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng sống ở trong giấc mơ mà tôi gặp những người bạn của tôi, mà những thực sự tôi gặp người bạn tôi, nhiều khi linh hồn họ qua có trung giới, họ sang giấc mơ họ gặp tôi ấy. Thành ra họ trong giấc mơ họ rủ tôi đi coi cái phim đó, thì ngày hôm sau họ cũng rủ tôi đi coi cái phim ấy. Không chừng là đêm hôm trước họ rủ tôi thật, nhưng mà sáng có khi họ không có ngồi thiền giống tôi thì họ chẳng nhớ là đêm họ rủ rồi, nhưng mà tự nhiên có cái gì thúc đẩy họ lại rủ tôi đi coi cái phim nữa. Thì thành ra nó những cái giấc mơ nó biến thành giấc mơ tiên tri. Nhưng mà cái đoạn này thì mình đang nói về ego, đoạn này nói rất nhiều về ego, thành ra mình phải để ý cái đoạn này là nó hơi khác với cái điều của anh nói hồi nãy là giấc mơ thể phách. Thì ở đây là mình phải đóng cái thể phách mình lại, mình không xài cái thể phách, tại vì đây đang nói về ego, tức là không có muốn mình qua cõi trung giới đâu, mà để cho mình biết những cái chuyện tiên tri. Những cái chuyện tiên tri này thì nó có thể là từ những cõi cao hơn là cõi vía. Alo, còn Nga không? Sao tự nhiên thấy cái micro này nó giống như nó hơi trục trặc ấy.
Micro không trục trặc nhưng mà khi internet nó cứ dịch dịch rồi.
Ồ, vậy à. Nhưng mà hình như Miko hơi trục trặc. Tại vì vậy là nó không có trục trặc. Như này nhá. Thì là ở đây mình nói về cái giấc mơ làm thế nào để mình tiếp xúc với lại chân ngã của mình. Thay vì mình đi sang cõi trung giới, mình làm mấy cái trò đó thì cũng chả có lợi lộc gì cả. Thì mình muốn tiếp xúc với chân ngã để chân ngã chỉ dạy cho mình những cái điều mà nó thông minh hơn mình, nó tiên tri được, nó mách bảo mình những cái tai nạn vân vân. Xin lỗi.
Tôi cũng nhầm cái kẹo tàu khe đó. Tàu khe giao thông nó hỏng.
Đúng rồi.
Rồi chắc phải uống miếng nước nóng mà nó bỏ miếng đường vô.
Ok. Cái này ba hôm tôi rát họng nha, tôi phải uống chút sinh nha. Mà bữa nay mới ngưng uống chút sinh.
Cô Thúng có tập khí tông mà cô Thúng không có vận động cho khí tông nó trị với bệnh nó hết rồi.
Mấy hôm nay tập yoga dữ lắm đó, mà điều tại vì trong người nó mệt thì nó không dám tập nữa, tập nữa nó mệt thêm. Thì ở đây nói là nếu mà mình muốn tiếp xúc với chân ngã thì trước khi đi ngủ mình phải có những cái tư tưởng cao thượng. Thứ nhất là mình ngồi thiền như anh Ngai nói là đúng rồi. Tức là mình có thiền định thì mình mới tập trung được tư tưởng của mình. Mình mới điều khiển được nó. Thì mình muốn nó nghĩ cái gì nó nghĩ cái đó chứ nó không nghĩ bậy bạ. Điều thứ nhì là mình trước khi đi ngủ mình nghĩ tới những điều cao thượng. Thì và mình làm một cái vỏ để ngăn ngừa tất cả những cái tư tưởng bậy bạ của người xung quanh nó xâm lăng mình. Tại vì nếu mình thả lỏng ra đó thì là những người xung quanh mình họ sống đời sống không có trong sạch gì. Đương nhiên họ có những cái đam mê của họ. Rồi họ tấn công mình. Như vậy thì nếu mình làm cái vỏ thì mình tránh được những cái ảnh hưởng của những cái cõi vía, các loại cõi sách. Và mình sẽ nhận thẳng những cái ảnh hưởng của mình từ những cõi cao của chân ngã của mình. Đó là cái đoạn này họ viết như vậy.
Để con góp ý chút xíu cái đoạn này.
Ok.
Cái đoạn này nói cũng rất là hay á. Tại vì khi mà một người mà bình thường mà cái những cái thể nó còn chưa có thanh cao á, thì dễ bị ảnh hưởng bởi những cái lực mà đồng thanh tương ứng thì nó dễ bị ảnh hưởng. Thì bởi vậy á, hồi xưa Tổ Hòa cũng có nói cái vụ mà tạo một cái vỏ bọc cho mình á, rất là hay. Tức là mình tưởng tượng một cái vòng tròn bao xung quanh mình màu vàng và bên ngoài là một vòng tròn màu trắng bao xung quanh mình. Thì sau này á thì nó mới bên Nguyên Thủy á cũng có một cách tương tự vậy. Tức là tạo một cái quả trứng, cái trứng mà hai đầu nó bằng nhau á, mình sẽ clip á, mà nó màu vàng, rồi mình mà ngồi thiền ở chính giữa, mặc quần áo màu vàng, đầu cầu tập, thì là nó cũng tạo một cái hào quang đó màu vàng. Thì ở cái giai đoạn mà cái thể mà mình nó chưa có thanh lọc á, thì nên làm vậy để tránh những cái cận xấu. Nhưng mà khi mà bắt đầu cơ thể mình bắt đầu mình sửa đổi tính tình rồi, mình thanh lọc cơ thể ăn chay rồi đó, thì ảnh hưởng xung quanh nó cũng không ảnh hưởng một mình nhiều lắm. Mình xin thấy.
Cảm ơn Phúc. Phúc nói cái đó cũng có lý đó, từ vì nếu mà những cái điểm xấu mà nó trong người mình cũng có những cái điểm xấu thì nó mới có giống như là nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Còn nếu mình thanh lọc rồi trong người mình nó không có gì hết thì điểm xấu nó vào người mình nó cũng đi ngang qua thôi. Thế bây giờ mình cứ tạm cho, nhưng mình hãy còn điểm xấu đi thì mình nên làm cái vỏ như vậy. Thì cái vỏ của mình nhá, thì nó sẽ làm bằng những cái chất khí thô thôi, tức là bằng cái chất khí của thể phách. Thì nó, cái đó nó thô và nó, những cái điện của nó cũng thô. Thì nó sẽ cảm được những cái gì thô từ ngoài vào. Còn những cái gì mà cao đó thì nó không cảm được. Nó giống như là cái bức tường của mình nó thô thì nó chỉ cảm được người ta thôi, chứ nó không cảm được mấy con ma, từ mấy con ma nó thanh hơn. Cho nên mình làm một cái bằng thể phách như vậy, như trong cái đoạn này họ nói này, thì nó sẽ cản được những cái mà ảnh hưởng không tốt của người xung quanh, mà nó hoặc là những cái nhân vật ở cõi trung giới mà không được sạch sẽ thì nó sẽ không xâm lăng được mình, nó không nhảy vào cái vía của mình được. Nhưng mà những cái gì thanh cao thì đương nhiên là cái đó của mình, cái vỏ của mình nó không cản được và vẫn ảnh hưởng được tới mình. Và thì bạn coi như vậy, tức là mình nếu mình nghĩ mình chưa cao thì mình làm như vậy, còn nếu mình cao thì khỏi cần.
Hello, tôi có biết hiện đang nữa nha.
Vâng.
Thì cái đoạn sau này chị Thính nói là nó liên hệ đến cái ego là cái chân nhân của mình. Nhưng mà cái chân nhân này mới họ nói từ chân nhân, chứ thực nó liên hệ đến cái thượng trí. Atma Buddhi Mana của mình là cái thiện trí, đó là ego. Đây bây giờ cái đoạn này là nghĩa là một người mà thiền á, đã thực tập thiền rồi á, nhiều năm rồi, thì cái người này có thể họ biết cái hạ trí, cái thượng trí rồi. Cái thượng trí nó luôn luôn điều khiển cái hạ trí. Thì lúc bây giờ người này mới thực sự sống ở trong cái chân nhân, con người thật của mình. Mà con người thật điều khiển thì nghĩa là tất cả những ảnh hưởng xấu có thể là khó mà tách động nó. Cái do đó thì mình là đến cạnh giờ chúng tôi sẽ nói đến chúng tôi có khảo của bản nhân đại khẩu thì nói khẩu tiền của chúng ta. Ngài có lưu ý các nghiên cứu sinh quyền bí học ở trong trường phái bí truyền là luôn luôn nhớ cái nõn hào quang của mình, cái nhỏ hào quang, cái bao bọc có thể sạch mình, nó luôn luôn nhớ cái này. Bởi vì chính nó là cái căn bản để cho người ta, nghĩa là có thể thực tập thiền, có thể người ta tu mà tiến bộ, tiến quá. Khi mà người ta không biết cái vỏ hào quang hay cái nõn hào quang này thì người ta khó mà thực tập mà có kết quả lắm nha. Đó, đây là có thể đề tài tự do tôi, chúng tôi sẽ nói qua đến những đề khẩu tiền của chúng ta hay lắm. Nhưng về cái nõn hào quang của cái xác của mình, không phải cái xác của mình không, mà cả con thú, cây cỏ, đất đá đều có cái nõn hào quang này. Và cái tiến trình mà nó phát triển cái nõn hào quang này là do chính mình thực tập công phu, là mình có thể làm từ cái nõn hào, nghĩa là chính Đức Hà có nói rằng cái một đứa trẻ mới sinh ra đó, nó có cái vỏ bảo vệ đầu, nghĩa là cái nõn hào quang đó nó có rồi. Nhưng mà lúc mà nó còn trong bào thai hoặc là mới vừa sinh ra thì cái bọc này nó, cái vỏ hào quang này nó trắng tinh, nó thuần túy, nó trong sạch, nó tinh anh lắm, mà nó cũng dễ nghe, nó nhạy cảm, nó dễ tiếp nhận những ảnh hưởng xấu đó. Đó là chúng tôi sẽ cho người ta nghĩa là tự do, chúng tôi sẽ góp ý thêm cho người ta dễ biết đó, góp ý thêm.
Cảm ơn anh ngài. Ở đoạn này thì họ nói là rất là quan trọng là cái tư tưởng cuối cùng trước khi mình ngủ thì mình phải nghĩ về điều cao thượng như vậy. Thì mình có thể là, chắc có thể mình nghĩ đến chân sư cũng được, hay là mình nghĩ đến chân ngã của mình, hay mình nghĩ đến thượng đế, hay mình nghĩ đến Phật, hay là mình nghĩ đến có niết bàn. Tôi nghĩ là mấy cái tư tưởng đó đều là tốt. Bây giờ trở lại cái bài này thì người ta nói rằng là ở trong những cái chữ của người Ấn Độ để nói về bốn cái tình trạng của tâm thức. Cái tâm thức của cái tỉnh thức bình thường thì họ gọi là Jagrat. Rồi cái trong lúc mình nằm mơ thì gọi là Svapna. Svapna. Thì khi đó là mình nằm mơ và mình đi lại ở trong cái thể vía của mình. Và mình có thể in cái dấu tích của mình lên trên cái bộ óc xác thịt. Rồi cái thứ ba là Sushupti. Là cái tâm thức của mình ở trong, mình đang ở trong cái thể trí. Và nếu mình ở trong thể trí thì mình không thể nào in dấu gì trên cái óc xác thịt được cả, vì cái thể trí nó thanh quá. Rồi cái thứ tư là Turiya. Là trong cái tình trạng mà giống như là ngồi đồng cốt ấy, bị trance đó, hay là giống bị thôi miên đó, thì là cái tâm thức của mình nó hoạt động ở trên cái thể bồ đề thì nó rất là xa cái bộ óc của mình và nó không cách nào mà nó không cách nào mà mình có thể nhớ lại được cả. Những cái câu vừa nói thì người ta dùng tùy theo cái hoàn cảnh, cho nên rằng là ở trong một trường hợp thì người ta dùng cái chữ chakras là cái thể xác và cái thể vía nó phối hợp với nhau, và cái bảy cái cảnh mà tương đương liên quan đến bốn cái tình trạng của cái thể của cái vật chất và ba cái sự phân chia của những cái vật chất của cõi vía thì được nói đến trong trang 148, không biết ở đâu. Bây giờ nếu mà mình muốn hiểu rõ hơn thì học sinh nên học cái cuốn một Introduction to Yoga và bà Annie Besant. Tức là bà Annie Besant là nói về giới thiệu về yoga đó, cái cuốn sách của bà ấy, ở trang 16. Và tiếp theo là cũng đọc cái cuốn A Study in Consciousness, là một cái sự nghiên cứu về tâm thức. Như thế thì cái tâm thức lúc tỉnh thức thì được mô tả là một cái thành phần của tổng cộng những cái tâm thức khi mà mình hoạt động trong những cái vận cụ ngoài cùng của mình. Bây giờ qua cái chapter sau, tức là cái chương thứ 9, là cái tâm thức của mình nó liên tục với nhau như thế nào. Rồi như chúng ta đã thấy, để cho một người có thể đi từ tình trạng này, đi từ cái vận cụ này sang vận cụ khác mà lúc nào cũng tỉnh thức, ví dụ như là mình tỉnh thức từ cõi trần tới cõi trung giới vân vân, hoặc là ngược lại, thì điều quan trọng là những cái sự, những cái mối liên kết giữa những cái vận cụ này thì phải được phát triển. Phần nhiều người ta không có biết về những cái sự liên kết này, và những cái sự liên kết này nó không có được làm sinh động, thì nó cũng ở cái tình trạng mà nó rất là đơn thô sơ, giống như là những cái cơ quan ở trong cơ thể của mình mà thôi. Cho nên rằng mình phải dùng tới nó thì nó mới phát triển. Và nếu mà muốn dùng nó thì người ta phải để ý tới nó và dùng cái ý chí của mình. Nếu mà cái ý chí của mình mà được để tự do và hướng dẫn cái Kundalini, nhưng mà trước hết thì là phải làm thanh sạch hóa tất cả những cái vận cụ của mình đã. Xong xuôi rồi thì mới bắt đầu dùng ý chí để hướng dẫn Kundalini. Tại vì Kundalini rất là hủy diệt. Nó có thể hủy diệt thay vì nó làm sống động lê thêm, nó làm sinh động. Cho nên rằng tất cả những vị thầy về huyền bí thì luôn luôn dạy bảo rằng là phải làm thanh sạch hóa trước khi mình có thể dùng yoga để mà làm sinh động những cái mối liên kết. Khi một người mà đã làm được thành công cái chuyện này và đã có thể làm sinh động những mối liên kết giữa thể xác và thể vía, thì sẽ có người đến giúp anh ta. Tại vì sẽ có những cái người mà họ muốn giúp đỡ những người mà có ước muốn trong sạch mà không ích kỷ, thì sẽ họ sẽ đến giúp đỡ. Rồi một ngày kia, một người sẽ thấy mình tự nhiên mình bay ra khỏi cái thể xác của mình trong khi anh ta đang tỉnh thức, và anh ta không hề bị ngủ mê đi một chút xíu nào, thì anh ta bỗng nhiên thấy mình được tự do ở bên ngoài cơ thể. Với từ sự tập luyện thường xuyên thì cái cách mà anh ta đi từ cơ thể này sang cơ thể khác nó sẽ trở thành rất là quen thuộc và dễ dàng. Cái sự phát triển của những cái mối liên kết, những cái cầu liên kết giữa cái thể xác và thể vía thì nó sẽ có cái cầu đi qua và anh ta sẽ tiếp tục lúc nào cũng tỉnh thức. Người học sinh như thế
ôn
ôn
đó.
Dạ,
ok. thì cái người học viên như thế thì sẽ nhìn thấy rõ ràng trên cái cõi trung giới, mà không những thế anh ta còn có thể mang tất cả những chuyện anh ta thấy có trung giới về cho cái óc xác thịt của anh ta. Và anh ta cũng chờ, anh ta cũng tỉnh thức từ cõi trần sang cõi trung giới và sang cõi thượng giới và lại trở về, cho đến khi mà anh ta mà những điều khác đó nó sẽ được diễn dịch ra đúng đắn, tức là những cái điều anh ta coi thấy ở cõi kia thì nó quay trở lại óc anh ta thì nó được diễn dịch rất là đúng đắn, chứ nó không bị méo mó một chút nào. Tại vì nếu anh ta chưa quen thì đôi khi anh ta quên mất một vài phần của cái chuyện nó xảy ra ở cõi khác, hoặc là nó bị méo mó. Tại vì có những cái khoảng cách mà anh ta đi qua từ cõi này sang cõi kia thì nó có những cái khoảng cách mà anh ta quên mất, nó bị trống rỗng, nó bị không có liên lạc vào với nhau. Khi mà anh ta có cái khả năng mà mang tất cả những cái điều anh ta biết ở cõi khác về cõi trần thì anh ta sẽ có thể dùng được những cái khả năng của thể vía. Ngay cả không trong lúc, không những trong lúc anh ta xuất vía hay là trong lúc anh ta ngủ, mà cả trong lúc anh ta đang còn thức và đang sống ở trong cái cõi trần. Cho nên rằng trong khi đó thì anh ta đang thức và anh ta vẫn nhìn thấy cõi trung giới cùng một lúc. Cái muốn được như vậy thì cái hạch mũi của anh ta sẽ phải phát triển hơn. Và cái cánh quạt thứ tư ở trong cái Kirila là cái sao mới gọi tạm gọi là cánh quạt thứ tư ở trong cái nguyên hạt nguyên tử của anh ta, nó phải được tròn vẹn. Tôi mới gọi cái Kirila là cái gì?
Kirila, Kirila là cái thể ánh sáng mà. Cái
gì
không?
Mặt
mày.
Kirila. Pirila, Pirila, không phải, Pirila, Pirila,
Pirila.
Để tôi điều tra coi cái Pirila nó là cái gì. Pirila là cái gì cơ? À, không, nhưng mà trong này cái này không phải đó. Cái này không nói gì với biển nè. Cái này là để anh đi tìm cái chữ này. Không, không, cái này là danh từ thông niên học mà. Không, mày chưa đói. Không tìm thấy cái đó trong cái danh từ này, chả biết nó là cái gì. Không lại một cái thành phần gì đó ở trong cái hạt nguyên tử đó thì nó phải được làm hoàn toàn, cộng thêm với lại cái phương pháp mà mang cái tâm thức của mình từ một cái cõi này tới một cái cõi kia, từ một cái cảnh này tới một cái cảnh kia của cùng một cõi. Ví dụ như là đi từ cái cảnh cao nhất của cái cõi vía đi xuống cái đi lên cái cõi cảnh thấp nhất của cái cõi trí thì cũng phải có một cái mối liên hệ mà mình gọi là atomic socket, tức là một cái mối một cái sự cắt ngắn đường đi về thuộc về nguyên tử. Nếu mà chúng ta tưởng tượng hình dung ra cái những cái cõi nguyên tử của cõi trung giới, cõi thượng giới vân vân, giống như nó nằm cạnh nhau dọc theo một cái cây gậy, thì cái cảnh, những cái cảnh kia có thể được vẽ như là nó treo ở trên cây gậy thành những cái vòng, và giống như là một cái mảnh dây thì nó quấn quanh cái gậy đó một cách lỏng lẻo. Như thế thì đi từ một cái cảnh, gọi là một cái cảnh về nguyên tử, tới một cái cảnh khác, thì mình có thể đi bằng một cách cắt ngắn dọc theo cái cây gậy, đi lên hay đi xuống tùy theo những cái vòng dây đó, nó ở xa nó gần nhau và nó sát cạnh nhau ở những cái cõi thấp, cõi là những cái cảnh thấp. Rồi những cái phương pháp mà mình để suy nghĩ bình thường thì nó sẽ process sao thương tính, thì nó sẽ đi xuống cái sự suy nghĩ của mình nha, sự suy nghĩ bình thường của mình thì nó đi xuống, đi qua tất cả những cái cảnh trung gian. Nhưng mà những cái mà mình chợt những cái ý nghĩ mà của thiên tài chẳng hạn ấy, hoặc là những cái ý nghĩ rất là xuất sắc, thì nó đi qua cái sub-plan.
Sub-plan là cảnh.
Anh Văn, bây giờ anh dạy cho tôi cái câu này nhé.
Dạ.
The normal process of our thinking. Ngồi ôn con. The normal processes of our thinking come steadily down through the sub-plan, but flashes of genius, illuminative ideas come through the atomic sub-plans only. Tôi không hiểu hai cái câu này nó khác nhau cái gì.
Chị đang ở trên Skype rồi.
Tôi đang rồi, để bây giờ tôi lấy riêng cái câu này tôi đăng thêm xuống dưới nhé. Tại vì tôi thấy nó hơi khó gì. Tôi áp thêm cái câu này vào. Đó, anh xem cái chữ cuối cùng. The normal process of our thinking.
Theo như về cái phương cách bình thường thì tất cả những cái sự suy tư của mình đó đều đi xuyên qua những cái cảnh thôi. Còn còn về những cái tia chớp, những cái tia lóe về cái sự thông minh của những cái vị mà thần đồng đó, đặc biệt tài giỏi đó, những cái tư tưởng mà chói sáng đặc biệt đó, đều đi ngang qua cái con đường nguyên tử của các cảnh này.
Đấy, thành ra nó giữa một cái là đi qua sub-plan rồi một cái là atomic sub-plan, thì không biết là hai cái nó khác nhau cái gì.
Cái sub-plan là cái cảnh, còn atomic sub-plan đó là cái con đường nguyên tử của các cảnh. Thì thế nào là con đường nguyên tử? Như thế này. Một cái bây giờ mình nói là một cõi đó thì có 7 cảnh. Nhá. Yeah. Thì trong cái 7 cảnh đó thì nó lại tương ứng. Mỗi một cảnh nó lại tương ứng một cái cõi. Thành ra cứ một cảnh của cái cõi, ví dụ bây giờ nói cho nó dễ hiểu nhé. Thì cái cảnh, cái cõi mà mình nói là cõi trần á, thì nó lại có 7 cảnh ở trong một cõi. Thì cái trong cái cõi hồng trần á, nó có cái cảnh của thể vía, thể trí, rồi thể bồ đề, thể niết bàn. Thì cái cảnh của thể niết bàn đó, nó nối với cái cõi của thiền niết bàn cao hơn trên. Thì cái đó, cái sự nối tiếp như vậy đó, cái cảnh này nối với cõi kia đó, thì gọi là con đường nguyên tử của các cõi, của các cảnh. Chị có nắm vấn đề chưa?
Tôi hiểu rồi. Tức là những ý nghĩ bình thường á, thì nó đi qua bằng cái con đường sub-plan, ví dụ như là mình tương từ cõi ý chí, xong nó mới đi đến cái đi qua cái cảnh cao nhất của cõi vía, xong đến cái cảnh cao thứ nhì của cõi vía vân vân, nó đi qua 7 cảnh rồi nó mới xuống tới cái thể xác.
Tức
là đi qua sub-plan như vậy. Còn nếu mà cái trường hợp tinh vi là những cái mà nó thần đồng, nó như rất là thông minh, nó những cái mình lóe sáng là giống như là phát minh nhá. Thì nó đi thẳng từ cái cảnh của cái cõi, ví dụ như cõi thượng trí chẳng hạn, thì nó đi đi thẳng vào
cái cảnh thượng trí,
cái cảnh thượng trí của cõi trần,
của cõi trần. Đó, thành ra nó nối trực tiếp hơn, thay vì nó phải đi từng cảnh nó mới đi lên.
Vâng.
Đó, rồi ok ha.
Bây
nhưng mà thật sự cái nói như vậy đó, thì như vậy đó thì mình cho thấy nó có một cái điểm như thế này, là cái tâm thức á, khi mình sử dụng cái tâm thức mà mình gọi là đơn thức á, thì cái tâm thức của mình á, nó từ khi mình đi thiền, mình thiền á, thì nó mình đưa cái tâm thức lên từ cõi trần lên tới cõi vía, rồi cái tâm thức từ cõi vía nó đến cái cõi thượng trí chẳng hạn. Thì ở mỗi giai đoạn thiền đó, thì cái đơn thức đó nó lại lên một bậc, cái tâm thức nó lên một bậc. Còn đối với những cái vị mà thần đồng, mà hay là mình nói là các vị Bồ Tát, các vị đạo sư cao cấp, thì họ sử dụng cái vấn đề mà tôi thường hay nói là đa thức. Thì tâm thức của họ cùng một lúc ở nhiều cảnh, ở nhiều cõi. Tức là cái sự mà focus của họ đó, nó không có hẳn chỉ ở một cõi hay một cảnh, mà họ có thể cùng một lúc đa thức ở nhiều cảnh, nhiều cõi. Mà con đường nguyên tử thì vẫn là cái đơn thức, nhưng mà của những cái người mà đặc biệt là thần đồng mà tài giỏi, bác học, thì họ đi thẳng từ cái cảnh của một cõi thấp, từ cái cảnh của cõi thấp đến cái cõi cao lập tức. Đấy, thì cái cảnh thượng trí, cái người bình thường mình đó thì chỉ sử dụng cái hạ trí thôi. Thì cái hạ trí này á, của một cái thần đồng đó, thì họ lóe lên một cái là họ nhận được những cái tia chớp từ cõi thượng trí hay từ cõi bồ đề trực tiếp đến họ. Chị, tôi thấy là hình như chị cũng có nắm vấn đề rồi đó, phải không?
Dạ.
Bây giờ chị tiếp tục đi.
Thì tôi nghĩ là như vậy đó, cho nên là bà Blavatsky khi mà bà ấy viết sách á, thì bà ấy được, tức là bà ấy những tư tưởng mà đưa trên cao đưa xuống là bà ấy được ngồi bà ấy viết, nhưng mà bà ấy vẫn biết, bà ấy vẫn nắm được hết.
Bà sử dụng cái mà mình nói là cái con đường nguyên tử á.
Vâng.
Thì bên thiền học người ta gọi là cái trực giác.
Vâng.
Trực giác là sự hiểu biết trực tiếp, không đi qua cái giai đoạn nào cả, không đi theo giai đoạn bình thường, mà sự hiểu biết trực tiếp của vấn đề.
Vâng. Tức là bái chẳng cần phải nhìn thấy có trung giới, bái vẫn biết được cái tâm thức, bái vẫn biết được những cái mà điều bái muốn biết.
Cái tâm thức của bà đặt ở trong có trung giới rồi. Có một điều như thế này nó hơi khó hiểu một chút nhá. Để tôi giải thích thêm là ở những cái cõi cao hơn á, thì mỗi một cái nguyên tố nó đều giống nhau và nó đều ở một cái vị trí mà các nguyên tố khác đang ở. Tôi nói hơi tưởng tượng một chút xíu để tôi nói rõ. Ví dụ một cái nguyên tố của thể bồ đề mà nó đang ở, ví dụ là nói là đang ở Mỹ, thì cái nguyên tố nó không khác gì cái nguyên tố ở bên Việt Nam hay nguyên tố ở Phi Châu. Nó cùng có một đặc tính như nhau, nó cùng có một sự rung động như nhau, nó cùng có cái sự nhận thức như nhau. Vì vậy mà tâm thức của một vị đạo sư khi nhập vào trong cái tâm thức của một nguyên tố bồ đề, thì Ngài thấu triệt và quán triệt tất cả mọi tâm thức của các nguyên tố khác ở các nơi. Thì cái vị đạo sư đó đang ở Việt Nam mà ngồi thiền, thì với đó ý thức được những chuyện xảy ra bên Việt Nam, Phi Châu, vân vân các nơi. Và không phải cái không gian đó bị giới hạn ở cái quả đất, mà cái không gian nó có thể nới rộng ra ở tại mặt trăng, ở tại một cái quả giới, ví dụ ngay cả ở kim tinh. Mà nếu mà cái cõi bồ đề đó mà nối liền với tất cả mọi cái hành tinh của thái dương này thì cái vị đó ý thức được mọi chuyện. Nhưng mà cái sự ý thức này đó, nó đòi hỏi là cái tâm thức của vị này đó phải vượt qua cái thời gian, không bị chi phối bởi cái thời gian. Tức là mọi việc nó xảy ra cùng một lúc tại các nơi, nhưng mà cái focus của ngài thì ví dụ như là chỉ tập trung rõ hơn ở một điểm nào khi ngài muốn, còn những chỗ khác á, nó tuy có một cái sự ý thức, một cái tâm thức, nhưng mà cái đó nó mờ hơn là cái mà ngài đang focus đến. Không biết tôi nói cái này về vấn đề vật lý chắc chị thấu hiểu cái này.
Vâng. Hồi nãy
ví dụ, như chị coi kính hiển vi, chị xem trong kính hiển vi chị muốn nhìn rõ một con vi trùng hay một cái vật gì thì chị focus vào cái điểm đó, thì lập tức là cái chỗ đó nó hiện ra rõ, nhưng mà tất cả những xung quanh cái môi trường thì nó mờ đi, nhưng mà nó vẫn còn ở đó chứ không phải nó ấy đi. Thì khi mình chuyển cái tâm thức một cái đó, thì nó cái chỗ khác nó sáng lên. Cái này
nó
hơi khó giải thích bằng
nó như này nè. Ví dụ như là hôm qua tôi lái xe đó thì tự nhiên tôi đi giữa đường tôi thấy cảnh sát ở hú còi họ đứng xung quanh một cái xe đường bị kéo đi, thì tôi nghĩ là xe đã xảy ra tai nạn. Nhưng mà tôi vừa nhìn cái xe tôi vừa sợ là tôi không nhìn cái đường để mà tôi lái, tôi đâm một vài đường. Thành ra mặc dù mình vẫn nhìn thấy nhưng mà mình nhìn không có rõ lắm, nếu mình chuyển tâm thức mình vào cái chỗ mà xảy ra tai nạn hay cái gì đó thì mình đúng đấy, nếu mình nghĩ tới nhiều cái kia nhiều quá thì cái chỗ này mình lại chảnh mảng, nhớ mình đâm một vài đường thì chết.
Nhưng mà đặc biệt với các hai con đó là phải trải qua hết từng cấp bậc ra, cái này như đã đi qua được dục giới rồi lên vô sắc rồi bồ đề đại khái như vậy, thì chúng ta phải trải qua hết rồi, thì lúc đó mới khi mà đã trải qua và giữ cái tâm thức nó ổn định hết rồi, thì lúc đó chuyển thẳng từ dưới lên thẳng luôn, lên thượng trí và lên thẳng bồ đề luôn, nó không phải qua từng cấp nữa. Mình giống như được tắt vậy, nhưng mà tất cả các hệ nó phải ổn định, chứ nếu mà không ổn định thì chuyển được.
Thứ nhất á, là muốn có cái sự đa thức thì cái sự rối loạn của các cõi nó phải được chấm dứt, tức là cái sự an tịnh ở trong con người của mình, cái tâm thức của mình á, nó phải có thì mới có thể đa thức được. Còn sở dĩ mà người ta chưa thiền đa thức được á, là bởi vì người ta sử dụng đơn thức, thứ nhất là quen rồi, họ không biết đa thức là cái gì. Đại đa số thiền sư Việt Nam hay là các vị thiền sư bây giờ đó đều sử dụng thiền đơn thức, là vì họ không biết có cái thiền đa thức là một. Và thứ hai nữa là cái sự mà quá triệt về cái nguyên tắc của đa thức là cái sự an tịnh tuyệt đối và cái sự hoạt động đồng nhịp của các thể ở trong con người của mình là phải đạt tới cái mức tối đa. Có nghĩa là mình đã có cái kinh nghiệm của từng cái tâm thức của từng cõi một thì mình mới đạt được cái kinh nghiệm của từng cõi một. Mà khi có cái kinh nghiệm đó của từng cõi một thì mình mới có thể có kinh nghiệm của nhiều cõi cùng một lúc. Cái đó thì đúng. Thành thử ra vì vậy cho nên đó, cái thiền mà đa thức đó thì không có truyền dạy ra bên ngoài được, là bởi vì trong khi người ta chưa có hiểu xong cái tiền đơn thức thì không thể truyền cái đa thức được, cũng như là chưa học xong bậc tiểu học thì không thể nào dạy cái trình độ của bậc đại học được. Đó là cái lý do tại sao. Nhưng mà bây giờ đó, cái mà dễ hiểu nhất là trong cái con đường nguyên tử đó là dễ hiểu nhất rồi, bởi vì nó dễ hiểu là bởi vì một cảnh của một cõi thì nó đều có sự tương quan với các cõi cào thì nó nối kết với nhau dễ. Đấy.
Thì tôi cũng nghĩ rằng là cái ở trong cái đoạn này người ta nói về những cái mà về thiên tài hay là những cái tư tưởng phát minh, những tư tưởng mà lạ, những người bình thường không có được, mà tại sao những người đó có được ấy, thì thường thường là những người đó đó họ cũng lành mạnh ổn không con. Thì thường thường là những người đó là họ những người mà ví dụ như bác học họ đã đi nghiên cứu từ lâu lắm rồi mà họ cũng làm chủ những hạ thể của họ dữ lắm. Tại vì những người đó là họ bỏ cả đời ra cho khoa học thì họ đâu có những cái sự đam mê về vật chất. Có nhiều người họ sống rất là nghèo luôn, họ sống thanh bạch để mà họ quá đam mê về một cái môn khoa học nào đó mà họ say mê, họ bỏ thời gian vào đó thì họ đã làm chủ được rất nhiều những cái thể thức của họ rồi, và họ cũng phát triển khá cao những cái thuộc loại, những cái nguyên tử thuộc loại thượng trí hay là bồ đề, thành ra họ mới có được những cái mà gọi là những cái flash of genius này nọ, thì nó mới rung động ở trong cái óc họ những cái nguyên tử đó. Chứ nếu như mà người bình thường như một anh nông dân thì làm gì mà có được những cái nguyên tử đó để mà rung động.
Thì đúng là anh hai đang gọi tôi đấy.
Cái này thì cần thấy nó rõ hơn nữa. Tức là những nhà bác học á, thì thực chất đó, những cái nghiên cứu của họ là họ đã miệt mài ngày đêm mà từ ngày này qua ngày khác, tức là cái tâm thức họ nó không có đặt lên cõi trần mà đặt lên cái cõi mà họ đã nghiên cứu á, thì đến giai đoạn nào đó, họ nối được kết nối được lên cái cõi và cõi
tù thương. Ngay ơi, quá ngay.
Thì đương nhiên là họ sẽ nhận được cái đó xuống trực tiếp luôn, chứ không cần phải ấy. Sau đó những nhà bác học á, nhiều có cái thể tóc của họ cũng chưa chắc nó thành lập lắm, mà do họ cứ mãi việc mãi mê nghiên cứu á, ngày này qua tháng nọ á, thì lúc nào nó học kết nối được thì họ sẽ bùng nổ ra.
Tôi nghĩ rằng là họ cũng phát triển được một số những cái nguyên tử có thể cao, nó ở trong óc họ, thành ra nó mới có cái sự liên lạc mà giống như là họ có những cái cảnh cao ở trong cái hạ thể rồi, thành ra nó mới có một cái sự rung động đồng nhịp với nhau như thế. Bây giờ mình hết giờ rồi, bây giờ mình tạm
nhưng mà khác cái nhà bác học đó, nó có lại khác nhà tu hành ở cái chỗ đó.
Anh Tôn Thảo lại gọi tôi đó.
Thôi bây giờ tôi tắt đi rồi anh gọi lại mọi người đi, gần quá.
Vâng.
Hello.
Okay. Cái Phúc hình như hồi nãy Phúc đang nói phải không? Phúc tiếp tục.
Không, Phúc nói xong rồi đó. Bây giờ mình có tiếp tục nói không? Còn một đoạn nữa.
Đoạn đó khoảng bao lâu nữa chị?
Mà khoảng một trang này, thôi đi nhá. Bây giờ cũng 7 giờ rồi.
Vâng.
Bây giờ
có một cái điểm ở bên trang 12 mà đang nói về cái sự chết và những cái sinh linh về vật cõi dục giới đó. Thì cái đoạn này là tả là khi mà mình người mất đi đó, thì cái chân ngã cũng như từ bỏ đi cái mỗi một thể. Khi mà thể xác nó bắt đầu tan rã đó, nó rút đi đó, thì các thể khác từ từ cũng sẽ tan rã đi. Thì ở đây có mô tả là bỏ cái thể xác xong rồi rút vào thể vía rồi vân vân đó. Thì đây là cái lối bình thường của mọi người. Thì tôi có lần tôi có để trình bày đó là đối với các vị đạo sư đó thì họ không cần phải chờ, họ bỏ một lúc ngay lập tức họ đi, nên tại vì họ quen cái vấn đề này rồi, họ đã hoạt động từng tâm thức của từng cái thể quen rồi, họ bỏ
lập tức. Không muốn mất thì giờ có chung giới hả?
Vâng, không muốn là bây giờ ở ngay cả cõi thượng giới nữa. Đối với mình đó là mình cõi thượng giới, cõi đề ba căn là cái chỗ nghỉ ngơi mà mình hưởng được cái phúc lạc của tinh thần chẳng hạn, thì các ngài không màng tới cái đó. Mà sao có nhiều người chưa vô được vậy Trân? Anh hai vô được hả?
Sao Tô Thảo đó, bây giờ anh...
Tô Thảo cũng không vô được.
Tô Thảo nên gọi anh mà. Phúc vô rồi nè.
Rồi được rồi thì... mỗi lần họ có thay đổi cái software vô sinh mới đó, thì nó lại có nhiều cái feature mới. Nó có những cái boot mà nó lại cái không boot, luôn luôn nó bao giờ nó cũng vậy.
Tôi đâu có đau lâu cái mới đâu, tôi vẫn xài cái cũ.
Cô ăn tắt chế độ tự động update lên nha.
Nó
giữ cái vệ sinh cũ không?
Thì
tôi xài cái số 5
thôi. Ồ, chỉ xài số 5 hả? Chứ không phải cái mới bây giờ hả?
Tôi xài số 6, 6.3.
Tôi cũng xài 6.3.0.105.
Đúng rồi, 6.3.0.105.
Nó có cái mới hơn nữa sao?
Chắc là...
Tôi check. Tôi... mỗi một lần mà họ đổi một cái version mới thì họ lại tìm cái cách để mà lấy thêm cái dữ liệu của mình, của cá nhân mà họ tìm cách kiểm soát hơn. Nhưng mà bao giờ cũng vậy. Ok, không sao về cái vấn đề software thì không. Ok, bây giờ mình bàn cái chuyện. Đó thì tôi nói sơ sơ như vậy thôi. Còn bây giờ muốn qua chương khác, qua tức là mình đang học ở chương 12 của Đại Bí Đức rồi không?
Mình đang học chương 12. Mình đang học chưa đọc tới chương 12, tôi học chưa hết chương 11. Thì bây giờ mình cứ để nó đi, bây giờ mình qua học cái phần bà Blavatsky đi.
Ồ vâng.
Đó bây giờ cái bài này là bài... Bài kế đó chắc tiêu bữa nay mình có thể học luôn hai bài, thì mỗi bài nó có 2 trang à.
Vâng, chị post lên rồi.
Dạ, tôi vừa post lên đó.
Tôi chưa thấy nhỉ?
Đó, anh đang coi ở cuối cùng á. Anh kéo xuống cuối cùng á. Thấy chưa?
Tôi vẫn chỉ thấy cái postdoc là cái câu mà chị mới đăng thôi. Ok, chị gửi cái link. Ok à. Rồi.
Bây giờ thầy lên...
In number 8 phải không?
Đúng rồi. Bây giờ đi xem 324 này, 1890. Cái cuốn sách đọc cho nó dễ, cái này chứ nó bị vỡ quá. Bây giờ bà Blavatsky họ nói chuyện về một câu của bà Blavatsky, bà nói trong tuần. Bà nói rằng là mặt trời là ít tuổi hơn là mặt trăng. Đó. Và khi nào mà cuối kỳ cái đại tuần hoàn của mặt trời đó, của Thái Dương Hệ đó, thì mặt trời sẽ bể thành nhiều mảnh, rất nhiều mảnh, và mỗi một cái mảnh đó thì nó bay đi về một nơi ở trên vũ trụ, và nó sẽ tom góp thêm nhiều những cái chất liệu mới, và cuối cùng nó sẽ làm thành một cái hành tinh ở trong một cái hay là ngày khác. Và cái con số 7 đó thì nó sẽ là nó sẽ là một cái chỉ dấu của cái cho biết rằng là cái mặt trăng đó, thì mặt trăng nó đã gửi tất cả những cái nguyên lý của nó vào một cái trung tâm Leia. Trung tâm Leia là gì ấy, mà chúng ta được tạo thành ở cái trung tâm Leia đó, là nó là secondary, tức là nó áp dụng con số 7. Những cái thế giới khác thì được xây dựng lên bởi những con số khác, ví dụ như là mặt trăng thì được xây dựng lên bởi con số 10. Alo, mọi người nghe thấy không?
Trung tâm La Gia là trung tâm bảo hòa, những cái lỗ đen.
Bên Phật giáo họ không có dịch qua tiếng Việt mà họ dùng cái chữ Lại Gia.
A Lại Gia hả?
Ừ. Không, A Lại Gia khác mà, A Lại Gia thức khác à.
Cái này nó chỉ có La Gia thôi, nó không có A Lại Gia.
La Gia nó là trung tâm bảo hòa đó, nhưng bây giờ tôi khám phá là nó lỗ đen.
Thì nói tóm lại là mặt trời mà trẻ mặt trăng thì mình không bao giờ tưởng tượng được. Thành ra bây giờ là bà ấy nói, bà ấy đưa ra cái câu là mặt trời trẻ mặt trăng, cả ai cũng tưởng là mặt trăng đẻ ra, trái đất đẻ ra mặt trời chứ. Tại sao mặt trời lại trẻ mặt trăng? Thì bây giờ họ bàn rằng là mặt trăng là tới từ một cái thái dương hệ khác, chứ nó không phải là nó ở trong thái dương hệ này. Thì nó tới từ ra thái dương hệ khác, nó là một mảnh của mặt trời của thái dương hệ khác, nó bay tới đây rồi nó biến thành một cái hành tinh, xong rồi hành tinh nó chết thì nó biến thành mặt trăng. Cho nên rằng là mặt trời khi nào mà cuối chu kỳ thì mặt trời để ra nhiều mảnh và mỗi mảnh bay đi mỗi nơi, biến thành ra một cái hành tinh ở trong một cái thái dương hệ khác đó. Câu kết luận là như vậy. Thì bây giờ cái phần kế đó là nói về những mặt trời và những hành tinh. Đầu tiên thì có một ngôi sao chổi, nó nguội dần và nó trở thành một mặt trời. Sau rồi nó sẽ lôi kéo chung quanh nó những cái hành tinh. Những hành tinh này chưa có dính líu với một thái dương hệ nào khác. Và sau đó cả triệu năm tiếp theo thì nó tạo ra một thái dương hệ. Cái mặt trời xin lỗi. Cái hành tinh mà nó sẽ về sau nó sẽ khô đi và nó chết đi thì nó trở thành một cái mặt trăng cho một cái hành tinh khác ở trong một cái hệ thống thái dương hệ khác. Mình sao con nói nhiều quá. Mặt trời mà chúng ta nhìn thấy thì nó chỉ là sự phản chiếu của mặt trời thật. Cái sự phản chiếu này là một cái bề ngoài của một cái sự thật. Nó là, thì nó chỉ là cái Kamarupa, có phải là cái vía không ạ? Nó là cái vía. Và tất cả những mặt trời thì tạo ra cái vía của vũ trụ. Đối với cái hệ thống của mặt trời thì nó là Bundi, tức là nó là thể bồ đề, mặt trời là thể bồ đề đối với hệ thống của nó. Nhưng mà đối với vũ trụ thì nó chỉ là cái thể vía thôi. Và cái Bundi này là đối với hệ thống thái dương hệ thì mặt trời là thể bồ đề. Và nó là phản chiếu của, tức là mình nhìn thấy đó, mình nhìn thấy thì cái mình nhìn thấy tức là nó là cái thể vía, nó là cái thể vía của vũ trụ và nó là cái thể bồ đề của mặt trời. Và nó là cái sự phản chiếu của mặt trời thật. Và mặt trời thật là Atman của mặt trời. Thì mình không nhìn thấy được Atman. Đối với chúng ta không thể nào nhìn thấy Atman của mặt trời được. Đó mới là mặt trời thật. Tất cả đều là những cái lực cô hát, ví dụ như là điện vân vân, đều là cái sự phản chiếu này mà thôi. Đó là mặt trời phản chiếu này là Bundi đó. Bây giờ nói về mặt trăng. Đầu tiên của cái sự tiến hóa của cái quả đất của chúng ta thì mặt trăng nó ở rất gần trái đất và nó bự hơn. Nó bự hơn bây giờ và nó gần hơn bây giờ. Xong rồi qua thời gian trôi qua thì nó đã lùi xa chúng ta và nó cũng teo nhỏ bớt lại. Theo cái nó teo nhỏ lại. Và nó đã cho tất cả những cái nguyên lý của nó cho trái đất. Trong khi cái Petri là gì tôi quên mất rồi. Petri thì chỉ cho cái Chaya to man to Praya Chaya to cho chúng ta. Tôi cũng chả nhớ cái Chaya là cái gì nữa.
Petri là các vị tinh quân.
Ồ vậy ạ. Trong khi mà những vị tinh quân thì chỉ cho Chaya là gì? Có phải sinh lực kìa cho con người
một giờ một trong những cái các vị này đó thì chay da có nghĩa là một trong những nguyên lý của các ngài hay các hệ của các ngài, một cái nguyên lý chuyên. Chị xem thử trong glossary thì không biết tiếng chay da họ dịch ra làm sao.
Vâng. Chay Ajaya này có hai chữ hát, kỳ quá, viết chữ kỳ lạ. Để tôi kiếm nhé.
Chay Ajaya thể phát ra.
Chay Ajaya là thể phát ra.
Thể phát của vũ trụ.
Thì coi như là anh nói đúng đi, như vậy đỡ mất thì giờ. Đây là các vị tinh quân thì cho chúng ta cho cái thể phách của họ cho chúng ta. Ảnh hưởng của mặt trăng thì nó chỉ hoàn toàn là tâm sinh lý học. Và tại vì nó chết rồi và nó gửi ra những cái tia rất là tai hại cho mình. Giống như là một cái phát chết. Lượng sát chết thì nó đưa ra mấy cái mùi hôi thối. Xin lỗi nha, bữa nay tôi bị khan tiếng tại tôi bị ho hôm trước, mấy hôm nay. Nó, cái mặt trăng này thì nó bắt đầu hút sinh lực của trái đất và những người ở trên trái đất. Cho nên rằng là nếu mà mình ngủ ở trong ánh trăng á, thì mình rất là mất sinh lực. Đó, thành ra không có nên ngủ dưới ánh trăng nha. Cho nên mình phải mặc một cái áo màu trắng để mình bảo tự vệ cho mình. Như thế thì những cái tia sáng của ánh trăng nó không có đi xuyên qua. Và cái đầu của chúng ta phải che chở luôn bằng một cái vải trắng. Và cái mặt trăng này nó có sức mạnh nhiều nhất khi mà nó trăng tròn. Nó ném ra những cái hạt và mình thu vào những cái hạt đó và những cái hạt đó nó bắt đầu tan rã. Thành ra tôi mới nhớ đến cái chuyện bóng hàn mặc tử, ông ấy bị cùi, thành ra mỗi lần mà trăng tròn là ông ấy rất là bị đau. Thì trăng tròn là một cái điều mà mọi người thích, nó bắt đầu làm thơ, nhưng mà ông hàn mặc tử là ông rất đau đớn, những người cùi là rất đau đớn khổ sở khi mà trăng tròn. Thế ra là như vậy. Tức là mặt trăng là nó gửi đến những cái luồng sóng không tốt. Và nó càng tròn thì nó càng gửi tới những cái điểm xấu. Ở chỗ nào mà có tuyết thì mặt trăng trông giống như là một cái xác chết của mặt trăng. Tại vì nó không có thể nào mà nó hút được sinh lực đi xuyên qua được mấy cái tuyết trắng. Tức là nó hút sinh lực của quả đất và mấy người đó nó không hút được gì. Tuyết trắng nó bắt đầu phản chiếu hết rồi. Cho nên rằng là những cái núi cao mà có tuyết phủ che kín thì không bị những cái ảnh hưởng tai hại của mặt trăng. Và mặt trăng thì nó sáng lên nhờ cái chất lân tinh của nó, tức là phosphor đó. Hay là trên đó nó có nhiều phosphor nên nó sáng. Những cái người Rakshasas hay là của cái nơi gọi là Lanka và mấy người ở Atlantis thì họ đã lệ thuộc vào mặt trăng. Và những người Thessalian thì học từ mặt trăng để họ biết được những cái pháp thuật. Nói về bí truyền thì mặt trăng là cái tượng trưng cho cái hạ chí, và nó cũng là cái tượng trưng chung với cái nghĩa nó có nghĩa đâu mà bị cả đâu mà không cản đâu ngay ông anh hai ngay ông anh hai
sao
mỗi lần đó thì đúng là chú anh hai đó,
ông hai đó
anh cứ để cho mấy cô đó gần nhau với cái loa đó. Nó ồn quá, nó ồn quá. Mai ơi,
Mai ơi.
Em đi bớt lại đi, bớt cục đi.
Nói đâu hẳn.
Ồn lắm, còn như vậy.
Nói, ông hai nói gì nghe rồi á.
Hả? Nghe cái cục đi, lâm bầm.
Cái đầu nó lại đâu có?
Đấy, bây giờ thì
nữa rồi. Nãy hôm nay đang mập cái gì á?
Nó chắc là muốn
thu.
Ông muốn thu sao? Mỗi lần ông đi ra đi vô là nó lại ôn lên, không thể tả được, không biết tại sao nữa. Bây giờ thì nó ok rồi. Nói về bí truyền, nói về huyền bí, thì mặt trăng là cái symbol là tượng trưng cho thể hạ trí và cũng tượng trưng cho thể vía, và những cái cây cối cây nhỏ mà nó ở dưới ánh sáng mặt trời nó là cái điều nó làm điều tốt cho mình thì nó lại trở thành xấu xa khi mà nó ở dưới ánh sáng trăng. Những cái loại cỏ mà nó chứa những chất độc đó, thì là nó khi mà mình hái nó ở dưới ánh trăng á là nó chất độc rất là mạnh. Đây nói về một cái mặt trăng mới. Mặt trăng mới này là mặt trăng Pháp. Tại vì cái mặt trăng của mình nhá, thì là nó sẽ chết, nó sẽ tan rã. Và cái mặt trăng mới nó sẽ xuất hiện vào cái chu kỳ, cái rau là cái gì nhỉ? Của tuần hoàn đó, không phải. Của tuần hoàn thứ 7. Lúc đó sẽ có một cái hành tinh mới xuất hiện. Và cái hành tinh mới đó bây giờ gọi là Mystery Planet, đứng sau mặt trăng. Và nó thì từ từ nó chết. Thời gian sau đó thì cái hành tinh này nó sẽ gửi những cái nguyên lý của nó cho một cái trung tâm lực Leia mới. Đó là một anh gọi là cái lỗ đen này mới. Và sẽ có một cái hành tinh mới xuất hiện. Và cái hành tinh mới này thì nó thuộc về một cái thái dương hệ khác. Và cái Mystery Planet của mình nhá, là bây giờ nó sẽ tới đó và nó sẽ hoạt động như là một mặt trăng cho cái hành tinh đó. Cái mặt trăng này thì là không liên quan gì tới trái đất của chúng ta cả, mặc dù chúng ta có thể nhìn thấy nó, tức là vào cái cuộc tuần hoàn thứ 7 đó. Này chuyện này còn xa. Đoạn này nói về cái hệ thống thái dương hệ. Tất cả những cái hành tinh mà chúng ta nhìn thấy ở trong cái thái dương hệ của chúng ta, mà những nhà thiên văn học nhìn thấy được, thì nó cũng thuộc về thái dương hệ, ngoại trừ cái Neptune, tức là hải dương tinh. Neptune, thì nó không có thuộc về thái dương hệ. Cũng có vài cái hành tinh khác mà khoa học không biết thuộc về thái dương hệ. Và tất cả những mặt trăng mà chúng ta chưa nhìn thấy. Bây giờ đoạn dưới thì nói về những cái đá quý. Để trả lời một câu hỏi thì bà Blavatsky nói rằng là cái kim cương và cái ngọc đỏ ruby thì nó thuộc về mặt trời. Còn cái sapphire thì nó thuộc về mặt trăng. Thì cái sapphire thì nó màu xanh như sao tôi cũng quên rồi. Nhưng mà cái chuyện nó đâu có liên quan gì tới chúng ta. Bây giờ là hết một cái buổi meeting. Bây giờ qua buổi meeting thứ 9. Vào ngày 31 tháng Chạp năm 1890. Thì chúng ta xuất vía ra khỏi cơ thể thì chúng ta không có bị cái thói quen của tâm thức ở trong một cái thể khác, và thời gian sẽ không có tồn tại nữa. Thì tôi sẽ đưa cái bài kế nhé. Đó, tôi đưa cái link mới rồi đó, bài này bài số 9.
Tôi đã xin ý kiến ạ. Cái phần mà chị Thuấn vừa đọc á, một cái quan điểm mới về hạ vị của mặt trăng tác động đến cái cõi sống chúng ta. Nhưng mà nếu như theo tôi được hiểu theo cái bình thường thì các cái dân châu Á mình như là rất là thích ngắm trăng, vân vân và vân vân, nó có cái biểu tượng gì đó nó mang tính chất là khái âm. Em xin anh hai và anh Văn phân tích sâu thêm một cái điểm này.
Anh Văn không nói thì tôi nói nhé. Bây giờ như thế này là đối với những người rất là hoạt động thì họ có nhiều dương tính quá nhiều. Thì khi mà mặt trăng á, thì nó có mang nhiều âm tính. Thì họ khi mà họ ngắm trăng thì họ thấy cái lòng họ nó lắng xuống, họ không còn cái sự hiếu động giờ của ban ngày nữa, họ trầm tính xuống. Thì họ bắt đầu họ giống như là họ đi được tới một cái sự thiền định gì đó, thành ra họ lại có được những cái sự gợi hứng của họ để họ sáng tác. Thì cho nên rằng cái gì mình thiếu thì mình thích, cái gì mình không thiếu thì mình ghét. Ví dụ như người cùi chẳng hạn, nếu mà cái cơ thể họ đã quá âm rồi mà bây giờ họ lại gặp mặt trăng nữa, lại đưa xuống cho họ những cái gì âm hơn nữa thì cơ thể họ càng xáo trộn, thì họ càng đau khổ. Cho nên tôi nghĩ là chẳng qua chỉ là cái vấn đề quân bình, cái sự quân bình giữa cái này và cái kia. Thì đối với một người thì mặt trăng là tốt, đối với người khác mặt trăng là xấu. Anh Minh nghĩ sao?
Giải thích của chị cũng rất hợp lý ạ. Nhưng mà bởi đây cái lý thuyết của Mít Tán này mà muốn nói với đến ám chỉ đến cái người học đạo tu đạo đấy, thế thì có thể ta liên hệ liên tưởng sâu hơn về cái phạm trù này thế này.
Theo tôi thấy thì những người tu đạo mình, người ta đã nói rằng mình tránh là ngồi thiền từ lúc 10 giờ tối trở đi là nó bị âm quá, thì mình ngồi thiền thì nó không có lợi cho sức khỏe. Và mình ngồi thiền từ trong khoảng từ 10 giờ cho đến 4 giờ đêm là không ai ngồi thiền. Ngồi thiền sau 4 giờ và trước 10 giờ đêm. Thì cái đó nó nhiều dương khí thì nó có lợi cho sức khỏe mình hơn. Cho nên rằng tôi nghĩ rằng cái ảnh hưởng của mặt trăng là nó âm. Cho nên là trong tử vi người ta mới dùng cái chữ thái âm để là chỉ mặt trăng. Và bà này bà ấy đưa bà ấy nói nó đưa những cái tia xấu xuống, thì tôi nghĩ rằng là tại vì bà ấy không biết cái nguyên lý âm dương, mình là bà ấy nói rằng là nó những cái tia nó ác hại. Thì nếu mà đối với những người bị bệnh âm rồi thì cái tia nó ác hại thật. Tôi đoán là như vậy. Tại vì nếu mà bà ấy mà nắm vững được cái nguyên lý âm dương ngũ hành thì có thể bà ấy dùng cái chữ khác chăng?
Điều chung là luật quân bình.
Vâng, vâng.
Thì nói như vậy thì cũng hợp lý, đại khái cũng vậy. Quân bình. Trong khi mà mình ở trong một cái thái dương thể, mình đang phát triển về cái dương tính đó, đang có phát triển rất mạnh. Do cái sự chú tâm của Đức Thượng Đế, và bây giờ hiện giờ là cái trái đất mình hoạt động rất mạnh trên con đường dương tính.
thành thử ra bao giờ cũng vậy, cần có sự quân bình, cho nên sử dụng trở lại những cái đặc tính âm của mặt trăng. Mặt trăng có thể nó xuất phát từ những cái măng văn ta ra của những cái thái dương hệ lúc trước, thì nó có những cái kinh nghiệm của quá khứ mà mình có thể sử dụng được. Thì những cái đối với những vị đạo sư cao đó, cao cấp thì không có gì gọi là tàn độc và tai hại, mà bất cứ một cái gì cũng có thể sử dụng cho cái vấn đề lợi ích của nó. Ví dụ như là cái sự tàn phá, thì mình sử dụng cái sự tàn phá trong cái những tế bào ung thư thì nó đều lại là điều tốt. Còn nếu không sử dụng được cái tàn phá đó, thì những tất cả những cái điều xấu, những cái điều sai lầm đó, thì nó có tư thế nó cứ tăng trưởng hoài. Thành ra là giống như chị cũng nói đó, thì cái ảnh hưởng xấu của mặt trăng, mặc dù nó xấu nhưng mà mình sử dụng để quân bình hóa những cái thằng dư quá, thái quá của bên cái thái dương thì nó cũng tốt hơn.
Cái đó gọi là dĩ độc trị độc.
Vâng. Thì đối với những vị đạo sư thì họ hay sử dụng cái màu trắng, quần áo trắng để mà tránh cái ảnh hưởng tai hại của mặt trăng như vậy. Ok. Dạ. Theo những cái điều mà Trường Bí Giáo tiết lộ trong buổi họp này đó, thì những cái tiết lộ này nó có cái tính chất là từng cái mảnh tiết lộ, chứ nó không có
không có hệ thống,
không có đưa ra cái lý do tại sao hay là hệ thống hóa của một cái mảnh tiết lộ này. Chỉ nói là mặt trăng là một mảnh vụn của thái dương hệ, của một cái thái dương hệ xa xưa, của một cái cấp măng măng ta nào đó, thì bây giờ nó lại đến cái hệ thống của mình, nó tạo thành như vậy. Thì nó là một cái hành tinh chết. Mình nên nhớ rằng đây là cái sự tiết lộ ở trong Trường Bí Giáo nhé. Đối với giáo lý công truyền đó, thì mặt trăng là thuộc về cái hệ thống mặt trăng, hệ thống tiến hóa lúc trước. Thì cái dãy nguyệt cầu nó tan rã, thì mặt trăng nó còn lại cái chót thì nó sẽ tan từ từ. Thì dãy địa cầu của mình thì hiện giờ đang tiến hóa, sau này cũng tan rã thì cũng sẽ có một cái mặt trăng kế tiếp là từ cái dãy địa cầu của mình. Thì khi mà mình học, nhất là những cái giáo lý bí truyền đó, thì nó hay có những cái sự tiết lộ nó có vẻ nghịch lý đối với những điều mà mình đã biết từ lúc trước. Vì vậy nên mình phải tìm hiểu các em. Cái sự tiết lộ này, tiết lộ mới ấy, thì là dựa trên cái căn bản gì? Công truyền hay là bí truyền? Hay là chân truyền? Thì như vậy nó tránh cho mình cái sự dễ hoang mang và lẫn lộn. Hơn nữa, nếu mà mình biết cách để mà ráp nối một kiến thức mới vào trong một cái hệ thống mà mình đã học hỏi được, biết được từ những lúc trước, xa xưa hay là mới đây, thì nó tạo nên một cái hệ thống nó vững vàng cho mình, nó giúp cho mình thay vì bị hoang mang, bị lẫn lộn, rồi lãng lầm, thì thay vì như vậy thì nó sẽ giúp cho mình có một cái sự vững tiến hơn để tiếp tục đi trên con đường học đạo. Nên được thì tiếp tục. Thôi mời chị Tướng tiếp tục.
Ok, anh Văn. Bây giờ mình qua cái bài mới này, tức là bài số 9 đó. Câu đầu là nói về thời gian, thì ở mỗi một cái cõi thì thời gian nó khác nhau. Khi mà mình bay ra khỏi cái cơ thể của mình thì mình không có một cái tâm thức của mình, nó sẽ không có cái nghĩ về thời gian, nó giống như là ở cõi trần nữa. Tại vì ở những cõi cao thì là không có thời gian. Cái điều này thì hồi nãy mình cũng đã học rồi trong cái bài thể vía. cycle, tức là một cái chu kỳ. Có những cái chu kỳ thật và chu kỳ theo conventional, tức là người ta đặt ra về những cái chu kỳ thời gian mỗi ngày.
Conventional có thể dịch là cái quy ước thông thường.
Quy ước thông thường, những cái chu kỳ thời gian theo quy ước. Mỗi ngày thì chúng ta thấy có những cái hiện tượng nó xảy ra. Và ở trong cái sự suy nghĩ của chúng ta nhớ lại những cái chuyện mà nó đã xảy ra ở trong quá khứ. Và khi mà chúng ta đi qua cùng một cái giai đoạn ở trong cái chu kỳ mỗi ngày của mình, thì những cái chu kỳ này, cycle này, mình có thể dịch cho chu kỳ để dịch bằng cái gì anh Văn? Những chu kỳ này thì được đo bằng cái tâm thức của mình, của con người, và không phải là của thiên nhiên. Tại vì chúng ta đều là những người mà trong những cái thời gian ngày xưa thì những chuyện này nó đã xảy ra cho chúng ta. Thì cái đoạn này bên tôi diễn dịch như thế này thì có lấy hay không? Tức là những cái chuyện mà nó xảy ra cho chúng ta bây giờ thì nó đã xảy ra rồi ở trong những cõi khác của chúng ta. Ví dụ như ở trong những cái cõi trên, cõi trí hay cõi gì, cõi bồ đề thì nó xảy ra rồi. Bây giờ nó xảy ra thôi. Đó, thì chúng ta cùng là những cái người đó mà trong quá khứ thì những cái chuyện này nó đã xảy ra cho chúng ta rồi. Không biết tôi dịch như vậy có đúng hay không?
Những chuyện xảy ra ở quá trần đó thì nó là cái sự tiếp nối của những chuyện nó xảy ra ở những cõi cõi giới cao hơn, nhưng mà nó ở với cái khía cạnh của cái cõi giới đó. Vì ví dụ như là cho nên đó, ví dụ như là những người mà nằm mơ thấy một cái chuyện gì xảy ra ở cõi cung giới đó, tức là mình nằm mơ mình thấy đó, thì nó sẽ xảy ra ở cõi trần. Nhưng mà ở cõi trần đó thì cái khía cạnh nó xảy ra thì nó cụ thể hơn. Ở cõi dưới đó thì nó có cái tính cách là nó rời rạc, nó mơ mộng, nó không có rõ rệt. Đấy. Thành ra cái vấn đề mà người ta đoán mộng với giải mộng này nọ đó, nó tùy thuộc vào cái trình độ của cái người giải mộng. Họ hiểu biết về phương huyền bí học đó thì họ giải mộng nó chính xác hơn.
Và nó tùy thuộc vào cái người làm mộng nữa.
Vâng.
Bây giờ đoạn dưới là nói về cái tác dụng của những cái hành tinh. Những hành tinh thì nó chỉ di chuyển ở trong cái tâm thức của chúng ta. Những cái vị mà chủ tể của 7 cái hành tinh bí mật thì không có ảnh hưởng gì đến trái đất của chúng ta. Và trái đất nào của chúng ta cũng không ảnh hưởng gì đến những hành tinh khác. Mới nói này được gì? Bây giờ nói về mặt trời. Mặt trời và mặt trăng thì không có tác dụng gì ở trên cái thể trí của chúng ta và cũng không tác dụng trên thể xác. Cái ảnh hưởng của mặt trời trên con người thì nó liên quan đến cái kama prana, tức là cái thể sinh lực. Nó không ảnh hưởng đến thể trí và thể xác của chúng ta, nhưng mà ảnh hưởng đến thể sinh lực của chúng ta. Và nó cái đó là cái thể vía mà nó có nhiều tính chất thể xác nhất ở trong mỗi chúng ta, và nó là cái nguyên lý sinh lực quan trọng để giúp chúng ta sinh trưởng, tăng trưởng. Còn mặt trăng, ảnh hưởng của mặt trăng thì nó phần nhiều là về thể xác, phần thì nhiều là về thể vía. Kama Manasik, tức là thể vía đi đôi với thể trí, hay là nó là thể tâm sinh lý học, và nó có ảnh hưởng lên cái óc não của chúng ta về tâm lý. Sự chết, người Ấn Độ thì nhìn vào sự chết như là dơ bẩn. Tại vì cái thể xác của mình nó bắt đầu tan rã ra và nó và mình thì đi qua từ một cái cõi này sang cõi kia, thì họ nhìn cái sự chết nó nhìn thấy nó có vẻ kinh tởm. Tức là những nguyên tử là những nguyên lý của cái phân tử, và nó là sáu nguyên lý của một nguyên tử, của một phân tử này. Và những nguyên tử cùng với cái nguyên tử của khoa học thì nó nằm ở cái cảnh thứ bảy của cái bảy cái cảnh của vũ trụ, bảy cái cảnh của vũ trụ, và nó là ở trong cái cảnh vật chất mà nhìn thấy được. Tới đây là hết cái bài học. Bài học này rất là ngắn. Bây giờ mình quá tự do đi, bây giờ có ai muốn bàn luận về cái đoạn này không? Anh Văn Minh hai.
Mình học
hai bài học rồi. Học nhanh. Bài học này có hơn trang à? Nhưng mình cũng có nhiều cái điều để mà bà thảo luận về cái này. Bây giờ qua tự do, ai muốn nói chuyện gì thì nói.
Ờ, có ai thì tôi nói nè, để tôi không phải dành nói nha, tôi nói chứ không phải dành, tại vì không có ai nói, hồi nãy con nó im lặng, con nó kỳ quá. Bây giờ đó mình học cái thời gian á, như cái, những cái biết tình mà cô vợ lên kia giảng tham, chỉ rõ cho mình về những cái khía cạnh mà thiền tu theo thân học, không? Thì phải hiểu rõ con người thật của mình, con người giả, con người thật, sao rồi các cảnh ở trong, các cảnh các cõi ở trong càng không vũ trụ có liên hệ chặt chẽ với nhau, rồi mặt trời mặt trăng nó cũng làm cái vấn đề là nghĩa nó tiếp xúc với con người của mình đó, bởi vì theo cái nền triết lý của khoa học, của thần học á, trên sao như vậy, thấy không? Ở báo mà số bilo, anh nhớ điều này nha, vũ trụ có gì thì con người có nấy đấy, là tương lai chúng ta mà nếu mà một người mà theo chúng tôi khám phá, một người mà có tăng tu nhiều mà thiền định được thường xuyên á, họ biết con người của mình với vũ trụ thì mình sẽ tương lai, mình sẽ có thể trở thành, nghĩa là mình đâu nói theo thần học nữa, nhưng mà nhân thần dạng vật đầm hình quá thì mình cũng có thể trở thành thượng đế, làm thật sự chứ không phải làm chuyện mơ mơ màng màng, phải không? Đấy, thì hôm nay đó, những cái đại tài này á, nó có quyền đeo, bây giờ nó thủ đi với chuyện, công chuyện, nhưng mà bây giờ chúng tôi khám phá ra cái vấn đề khẩu truyền nữa, khẩu truyền nha, khẩu truyền, thường thường khẩu truyền có khi không có sách vở nha, anh em nhớ điều này nha, khẩu truyền không có sách vở, bởi vậy thành ra tôi nói cái điều gì đúng á, không? Thì nhà thì giữ đó, còn hết điều gì sai thì lỏ đi. khẩu truyền nha, cái này là khẩu truyền của chúng ta, hát truyền lại cái cho bà lá sĩ luôn, bà lá cái truyền lại cho bạn người đang ghi vào cái giới truyền này, không? Thì cái khẩu truyền hôm nay đó mà chúng tôi khám phá đó là cái nõn hào quang, cái này là quan trọng rồi lắm á. Nó dành cho thông học tu á, tu theo thông học thì phải luôn luôn chú ý đến cái nõn hào quang này nè. Oric Envelope hoặc là Niya Đạt Ba đó, bởi vì danh từ chuyên môn của thông học là Niya Đạt Ba, là cái nõn hào quang, hoặc là Ogo Index đó, nó là những cái từ chuyên hóa của thông học. Anh em nếu mà còn chính thức á, chúng tôi nói chính thức của thông học thì hãy tìm những cái từ này rồi có hóa giới trong những bây giờ nghe là hồi xưa không có sách vở, bây giờ mình là có thần thông rồi, heo mở cái da ra cái thì thấy cái từ đó nó giải thích cho mình liền á, hiểu rõ không? Thì cái nhãn hào quang này á, mục đích á, mục đích mà Đức Ca Hát đưa ra để chỉ cho chúng ta thấy rằng ha, đối với một vị thiền sư gọi là vô vi á, người ta đã có hỏi đối với một vị thiền sư vô vi á, thì cái cái khí ở trong vũ trụ á, nó có liên hệ đến cái thể xác à, ở đây đến cái con người mà con người thành nhân của mình không, nghĩa là nó phải qua nghĩa là nó có ảnh hưởng không, ảnh hưởng đến cái thành nhân của mình hay không. Thì ở đây đó là một câu hỏi của một cái nghiên cứu sinh quý học để đặt cho đức thầy, thành ra đức ca hát mình ở đây ngài không có đưa sách vở, ngài nói khấu thiền khấu thiền có nghĩa ngài đã lấy cái kinh nghiệm thiền định của ngài không để mà chia sẻ lại trực tiếp cho cái nghiên cứu sinh quý học. Thì ngài nói rằng cái việc mà vị thiền sư á mà có thể nhờ những cái lực ở trong không gian ha, rồi đem xuống để mà có thể tạo ra cái vỏ bảo vệ cho mình, cái điều này đó mình có thể thực hiện được hay không đấy đó. Thì đây là một cái câu hỏi là khẩu thiền của đức cả đưa ra để cho thanh niên của sinh phải cố gắng dùng cái này để mà, cũng như là một công án để mà thực hiện. Nghĩa là có bởi vì đức ca hát biết là ngài đã thường thường ngài là người chân sư rồi, ngài đã tạo được cái vỏ bảo vệ nhưng mà cái mà kinh nghiệm thực tiễn ngài đưa ra, ngài muốn đưa ra là thì có khi nó thuộc gì nó giống như siêu hình vô hình đó, thành ra có khi mà dùng cái lời lẽ để mà nói thì có khi nó không kêu bằng không có chính xác, phải không đó. Thành ra ở đây á nhà đưa ra cái khẩu trình này để mà đánh thức cái tâm thức sinh nguyện, anh cố gắng mà thực tập thiền đi rồi thấy cái kinh nghiệm á, cái kinh nghiệm mà của ngài đã truyền đạt bằng lời nói á, có thể mà tác động, có thể mà giúp ích cho cái thiền sinh đó mà thực tập đúng theo, nếu mà đúng theo cái điều mà ngài chỉ dạy đó ha, thì có thể có kết quả đấy. Thì anh cho em biết rằng cái mỗi người mà tu thiền á, gọi là muốn đạt được cái trình độ thiền sư đó ha, rồi vô vi, chúng tôi nói vô vi là một thiền sư đấy. Mà muốn đạt được cái gì thì sinh này thì trước nhất là chúng ta phải thực tập đi, phải thực tập mà con đường theo thông học là Raja Yoga của thông học là phải thực tập nó đi. Thực tập rồi chúng ta thấy rằng trong cái thời kỳ thực tập đó thì có những cái chuyện mà nó xảy ra, những trở ngại xảy ra, cũng như những kết quả mà có thể là mình đạt được không, mà có khi mình không biết thì cái điều không biết đó nhờ cái khẩu truyền của chúng ta hát mình chỉ cho mình thấy những cái đó là cái ấn chứng của cái người mà tôi thiền. Hay đó, chúng tôi xin chia sẻ thêm những cái các bạn
cảm ơn anh Hoa.
Dạ. Việc có khẩu truyền ta nhờ ông Hai coi có cái khẩu truyền chỗ nào mà nó nói về cái vụ mà chẳng hạn như hồi nãy mình học ở cái thể phách đó, thì nó có cái tạo cái hậu quan bảo vệ đó, thì ở thời vía đó thì cách tạo ra như thế nào thì nó.
Thì cái này thì đó cũng, nhưng mà ở đây á lúc này thì cũng căn cứ theo cái khẩu truyền, thì ở đây bởi vì cái nói đến cái thầy pháp thầy vía với cái hạ sĩ á thì nó liên hệ đến cái phạm nhân của mình, mà cái mà nó liên hệ đến phạm nhân là thường thường á, nếu mà cái người mà tu thiền mà chưa có chính chắn, chưa có thanh lọc tinh luyện mà hoàn hảo cái thầy sát thầy pháp thầy vía cái hạ sĩ của mình thì thường gặp những cái trên, nghĩa là có thể gặp nhiều cái phản ứng, rồi có thể là mình bị cảm nhiễm, mà hai cảm nhiễm á thì thường là nếu mình trình độ kém là mình sẽ rớt đài và có thể rơi vào con đường tà đạo là chỗ này đấy. Thì cái vấn đề mà cái thể phách á, cái thể xác thể phách và thể ý á, thường thường cái thể phách nó liên hệ đến vấn đề tà thuật nhiều lắm. Đây là về công việc nó vậy đó, người ta cái nước cái hát luôn luôn lưu ý là cái thấy phát là nó liên hệ đến phía tạo thực đó. Mà chúng ta mà còn sử dụng những cái quyền năng của thể pháp mà chúng ta chưa thực sự tinh luyện, tinh lập thanh luyện cái phàm nhân của mình, mà chưa thực sự mình chưa sống con người thật của mình, nghĩa là mình chưa hợp nhất được chân nhân thì không nên là dùng những cái quyền năng của thể pháp vậy đấy, nghĩa đấy nó như vậy vậy.
Hồi nãy đó thì mình nghiên cứu cái này á, thì mình nói rằng là mình khi mà mình ngồi thiền, mình không muốn những cái tư tưởng của những cái nhân vật ở có trung giới nó ảnh hưởng đến mình, nó chảy lăng xăng rồi nó chui vào trong những cái thể trí với lại thể vía của mình, thì mình làm một cái hào quang ở bên giống như là lúc nói đó, ở bên trong thì màu vàng, xong mình tưởng tượng thêm một cái hào quang màu trắng nữa. Thì tôi nghĩ là dùng cách dùng hình tư tưởng như vậy thì nó sẽ tạo ra được những cái hào quang, và cái ý muốn của mình thì nó có những cái chất liệu của cái thể vía trong đó luôn, thì nó sẽ ngăn chặn những cái ảnh hưởng không tốt của những cái tinh linh nhân tạo hay là thiên nhiên chung quanh. Thì mình chỉ có cách dùng
dạ, dạ đúng rồi Phương, cái cách đó đúng lắm. Tại vì Phương thấy có khẩu truyền nên tính hỏi cái khẩu truyền có gì hay hơn không vậy thôi.
Đây là F2 phải sáng chế cái khẩu truyền mới.
À, tôi xin bổ sung ạ. À, khi ngồi thiền ấy, đầu tiên thì các người hướng dẫn cái này những bậc đi trước ấy, họ yêu cầu ta là quán này, định trí này, nghĩ tưởng tượng ra như vừa rồi chị Thân nói, trong cơ thể mình là một khối màu vàng hoặc bao xung quanh một khối màu trắng. Khi đầu tiên mà tâm ra còn tán loạn thì các cái hình sắc nó cứ lúc ẩn lúc hiện nó tỏa ra hết ra. Thì khi mà ta đã định trí được rồi, tức là tâm ta cảm thảm thanh thản rồi, thì dần dần ta sẽ cảm thấy có cái nguồn điện lực màu sắc đó là nó buông dần bao phủ cơ thể ta. Nó như ta ví tới như là mạ kim loại từng lớp một á. Dần đó thì lúc đó trong cơ thể ta cảm giác nó sẽ mềm hơn, hoặc là nó sẽ hòa đồng với cái màu đó, chính quý là cái hoan lạc về mặt tư tưởng ra sẽ có một cái cảm nhận rõ rệt từ thấp lên cao. Cái đó thì khi trải nghiệm không nhiều nhưng mà tập tôi cũng thấy có cái cảm nhận đó. Xin hết ạ.
Mình ý kiến hay, nếu mà mình tưởng tượng cơ thể mình nó toàn là màu vàng á thì là tốt lắm. Như vậy thì mình sẽ có hào quang cái vía của mình mà nó biến thành màu vàng, tức là cái màu nó thuộc về trí tuệ thông minh á. Thế thì nó hay hơn, nó sẽ đuổi mấy cái màu xấu đi. Bây giờ mọi người có muốn nghe tôi đọc cái bài nói về đoán hào quang không? Đoán hào quang tôi lấy ở trên internet xuống này.
Dạ vâng, chị cứ đọc ạ.
Tôi đọc lên họ có tôi chưa dán đâu cho các bạn coi chị đọc
bây giờ
thì tôi đọc lên nhé,
bây giờ thì tôi
đọc lên cái nỗi nào cái quan trọng mới mà để cho người ta mấy người làm mấy cô quá ha, thì coi theo đó mà hành. Nhưng mà thật sự thì từ đó mình muốn mà thật sự mà muốn làm theo cái đấy đấy cái gì, cái nỗi hào quang là cái khẩu truyền đó, cái khẩu truyền của Đức Cái này.
Master of Art để tôi coi tôi có copy được tới đâu. Cái này nó cho mình không có dán nhiều, nó ra cho mình dán ít lắm.
Ok, nó có dán này đâu mấy hả, cái khẩu truyền ít lắm.
Đây, nó mới tới đây thôi, có tiền nhiều mà dán được ít. Bây giờ vậy nha, bây giờ trở lại từ đầu này. Cái bản chất và cái tác dụng của cái nón hào quang. Anh hai có chuẩn bị rồi. Tất cả mọi vật ở trên vũ trụ, và ngay cả vũ trụ nữa cũng có nón hào quang của nó. Cái chất đầu tiên nó là Akasha, và cái ether của vũ trụ là cái mà nó bự nhất, cái mà nhỏ nhất thì nó là Akasha và cái bự nhất là ether. Ether tức là chất dĩ thái. Cái Akasha này nó bắt đầu làm nặng thêm từ từ cái cao nhất cho đến cái thấp nhất.
Thì dịch nhất cái nhỏ nhất như vậy nó không biết là nó kho chính xác một cái câu tiếng Anh không nhỉ?
Yeah. Primal substance.
Primal substance is akasa, tức là nguyên thủy, chất nguyên thủy là akasa.
Vâng.
Còn cái chất ether đó thì nó thô hơn chất akasa. Cái đúng về huyền môn đó thì akasa sau này đó nó trở thành, khi nó biến phân á thì nó trở thành ba cái, những cái chất của ba cái cõi trên. Còn cái ether đó mà khi nó biến phân, nó tiếp tục biến phân hình dạng đó, thì nó trở thành bốn chất của cái cõi dưới, tức là đất nước lửa gió đó thì nó thuộc về cái biến phân của ether. Còn ba cái cõi trên thì nó thuộc về biến phân của akasa. Và ether và akasa thì nó là biến phân của mula prakriti. Tôi chỉ nói thêm như vậy thôi. Ok, rồi những chi tiết mời chị biết.
Akasa này thì nó làm đặc hơn, càng ngày càng đậm đặc hơn. Từ cái thể thanh nhẹ nhất cho đến cái thể nặng trược nhất. Và do đó cái đoàn hào quang này thì nó là một cái phương diện mà có vẻ vật chất nhất, nhưng mà nó cũng thanh nhẹ hơn là cái thể xác của mình. Và nó thực ra nó là chất liệu của cõi vía, nó là cái cuộc sống, nó căn bản nó là sự sống. Nó không những nó là cái nòng cốt cho cái những sinh lực và những cái sức lực để mà sống, mà nó mà cái nhãn hào quang nó cũng chính là cuộc sống luôn, tại vì akasa là sự sống và sự sống là akasa. Cái nhãn hào quang thì nó bắt đầu với lại chân thần. Chân thần thì là cái căn bản trong cùng của nó và trái tim của nó. Và từ đó mọi sự manifestation, dịch là gì, biểu hiện này bắt đầu.
Sáng tạo.
Mọi sự sáng tạo và biểu hiện này bắt đầu.
Sáng tạo.
Và nó toát ra thành ra những làn. Anh hai nó lại bị rồi, tại sao nó bị rồi? Sao cái mic của anh hai lúc thì ồn, lúc thì yên tĩnh buồn cười nhỉ? Bây giờ thì nó ok. Nó lại kêu không biết.
Bởi vì tôi muốn dặn lớn làm tôi nghe, còn bên đây bên đó nó nhỏ quá rồi, cái tôi dặn lớn nó thành cái ồn.
Nó như này nè.
Cái volume mà tôi dặn lên á thì anh... tôi nghe mà lại nó ồn bên đó.
Anh vẫn lớn cũng tôi... được, nhưng mà anh để cái micro nó xa cái loa
nó không. Đâu có đấu gì với cái micro.
Anh đang ngồi xa cái loa một tí đi. Anh để cái micro ngay miệng anh mà anh ngồi xa ra một tí, giống như tôi này đâu có xa đâu. Nó cái nón hồng quang này nó đi ra, nó toát ra thành ra những cái dòng chảy, và của những cái dòng chảy rất là quan trọng ở trên những cái cõi khác. Thì cái nón hào quang nó đi qua rất là nhiều tia sáng, từ atmic atma cho đến thể xác, và những cái hào quang đó hay là những cái làn sóng sinh gọi là gì nhỉ, sống là sinh lực, làn sóng sinh lực đó là một cái nguyên lý hay là một cái chất liệu. Thường thường người ta thấy là nó chia ra làm 7 loại. Khi mà cái nón hào quang được xem xét ở trên một cái cõi của con người thì người ta nhìn thấy rằng cái cõi hay là cái tầng lớp này nó không những là liên quan đến, nhưng mà nó chính là một trong 6 cái nguyên lý của con người. Nó xuất hiện giống như là một cái của hình quả trứng, và nó có thể đậm đặc hoặc là ít đậm đặc. Nó rất là sáng chói, và cái phần trung tâm thì nó sẽ có một cái đám mây rất là sinh động ở chung quanh, bao bọc lấy cái trung tâm. Và cái đám mây này nó đầy những cái dòng chảy của sinh lực. Nếu chúng ta nhìn lên mặt trời thì chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh rất là đẹp của cái hoán hào quang của mặt trời ở trong cái cõi trần của chúng ta. Và nó cho chúng ta một cái ý nghĩ về cái hoán hào quang của một người sẽ nhìn như thế nào nếu mà chúng ta nhìn thấy nó ở trong một trong những cái cõi cao mà đã được toát ra từ những cái gốc của Atma hay là chân thần. Những cái đám mây rất là linh động và đầy những cái sinh lực này thì chính ra nó chính là prana, prana của cái mãn hào quang ở trên bất kỳ một cái cõi nào, và nó thể hiện giống như là một cái hào quang. Cho nên trong hình vẽ thì tất cả những cái prana này những cái prana này ở trong cái những cái thể xác và thể vía của người ta thì nó chỉ là những cái hào quang sinh lực của cái thể xác. Và như thế, tương tự như thế ở trên những cái cõi khác của cái con người, ở trên những cái tầng lớp khác của người ta. Cái nón hào quang thì nó bắt nguồn từ Atman hay là cái chân thần đơn giản, thì nó được chảy xuống vào trái tim của chân thần, và nó mặc thêm bộ áo ở trong một cái tấm màn cao xả nhất, những cái chất liệu và những cái sinh lực của Bodhi là thể Bồ Đề. Khi mà cái dòng chảy của cái tâm thức đi xuống xa hơn, đi xuống những cái tầng dưới, thì cái hào quang của thể Bồ Đề lại có những cái sinh lực của Atma đi qua nó, và từ đó nó tạo ra cái thể Manas. Manas này nó là cái màn, bức màn thứ hai để mà che cái Atma. Và cái này nó sẽ đến lượt nó sẽ đi tuôn xuống để mà làm thành cái thể vía, dùng tất cả những cái chất liệu và những cái sức lực đủ mọi loại, cho đến khi sau cùng thì cái thể xác của mình được tạo thành từ những cái chất liệu và những cái sức lực của cái gọi là hào quang của thể vía, là noãn hào quang của thể vía. Mỗi một cái lớp, tầng lớp hay là một cái cõi như thế của cái dòng chảy của tâm thức thì được gọi là noãn hào quang, thì đều toát ra từ một cái trung tâm mà nó gọi là cái chai monad. Đó là cái gì nhỉ? Chân thần, một đứa chân thần còn nhỏ, chân thần còn trẻ trung đi toát ra từ phía trên của nó, từ cấp cao hơn của nó, và cứ như thế lên trên hoài, và cuối cùng chúng ta gặp lại được cái chân thần của Atma đi ra từ cái trái tim của cái này, thì tất cả được tỏa ra từ cái Atma, Atmic Monad này, tất cả nó từ trái tim của cái đó nó chảy xuống dưới. Cho nên rằng là mỗi một đứa con của chân thần, mỗi một chân thần trẻ nhỏ này thì sẽ giúp đỡ bằng cách tạo ra đầy đủ những cái noãn hào quang của bảy loại bảy cái lớp này, và nó chảy ra từ bên trong nó cái chất liệu từ nó, và nó cái đó nó thuộc về chính nó như là một chân thần ở trên cái cõi này. Tất cả những cái sự biểu hiện của cuộc sống con người từ lúc bắt đầu sinh ra cho đến khi chết thì bắt nguồn từ cái noãn hào quang, và nó đi qua cái thể xác của người này. Mỗi một cái thành phần của cơ thể, tất cả những cái cơ quan ở trong người thì nó là một nơi để mà chứa đựng những cái lớp tương tự như thế của cái noãn hào quang. Máu chẳng hạn thì nó là cái đại diện về vật chất của cái mà cái noãn hào quang nó thể hiện ra chính nó ra, như là cái dòng chảy của cái sinh lực, những cái dòng chảy của sinh lực nó sẽ trở thành vật chất, sinh lực vật chất, và tất cả những cái tế bào mà nó làm đầy máu thì nó sẽ ở trong cái cõi này. Ở trong cái cõi này thì nó là những cái nguyên tử mà chưa tiến hóa, mà nó có tương tự như thế, và nó bắt nguồn từ cái noãn hào quang. Cũng giống như là máu thì là một cái thành phần của cái những cái dòng chảy của sinh lực đi xuyên qua cái noãn hào quang. Thì như thế, ở trong cái bộ óc của mình chẳng hạn, bộ óc xác thịt của mình thì nó cũng có những cái chất liệu của cái chân thần, và nó tạo nên cái thành phần như thế, tương đương như thế của cái noãn hào quang. Nghĩa là nó cũng là những cái chất liệu mà để được ở trên những cái layer đó của cái auric acid của cái noãn hào quang. Và nó là cái nguyên lý của chân thần, nó có những cái sinh hoạt như thế của chân thần. Về tinh thần, như thế là đã được bắt nguồn từ những cái thể, những cái thể hạ trí, thể thượng trí đó, của cái noãn hào quang. Thì từ đó mình có những cái tư tưởng về tinh thần, spiritual thought và impulse, tức là và những cái sự thúc đẩy của tinh thần của mình ở trên những cái cõi cao, và mình có những cái sự thúc đẩy của súc vật ở những cõi thấp hơn. Và cái thể vía của mình thì nó cũng có nguồn gốc từ cái noãn hào quang, và ngay cả cái thể xác của mình thì nó cũng là một cái nơi để của cái noãn hào quang. Nó sẽ là một cái vỏ của cái noãn hào quang, nó được sinh ra từ noãn hào quang, và nó được xây dựng lên từ cuộc sống của noãn hào quang. Và như thế nó lấy tất cả sinh lực ra từ noãn hào quang, đó là cái thể xác của mình. Qua cái noãn hào quang này mà những vị chân sư và ngay cả những cái mấy nhà huyền bí gia của cái cõi của cái cõi tà đạo,
những người tà đạo này,
ngay cả những người tà đạo cũng làm được nhiều cái chuyện rất là tuyệt vời mà họ làm được, tại vì đó là trung tâm của cái sinh lực của họ. Nó tức là họ dùng cái noãn hào quang của họ để họ làm những cái chuyện kỳ diệu. Một vị chân sư ở trong những cái cõi đó thì ông ta dùng cái năng lực của cái ý chí của ông ta và cái sự khôn ngoan của ông ta. Ông ta sẽ có thể làm ra một cái lớp áo để cho ông ta không ai nhìn thấy ông ta được. Ông ta có thể che giấu một phần của cái hào quang của ông ta, Như thế là ông ta có thể đi xuyên qua một đám đông trong giữa ban ngày và không ai thấy ông ta hết. Ngoài ra ông ta cũng có thể làm cứng lên hoặc làm mạnh hơn cái ngón hào quang của ông ta. Và ông ta mặc cho nó một cái áo không thể nào xuyên qua được. Và không ai có thể đâm thủng được cái áo của ông ta. Ngay cả một cái viên đạn hay là một cái kiếm cũng không thể nào đâm thủng qua cái áo của ông ta mặc bằng cái chất liệu Akasa. Mà nó mặc dù nó rất là tinh vi đến nỗi mà người ta không thấy nó được, nhưng mà nó rất là cứng nhắc, bởi vì nó chứa đựng toàn là energy, tức là năng lượng. Thì nó cũng giống như là chất liệu bình thường mà thôi, tức là nó giống như là bằng thép. Những cái nguyên tử mà làm nên những cái viên đạn hay là cái kiếm thì không thể nào xuyên qua nó. Tại vì đối với những cái nguyên tử của những cái viên đạn hay cái kiếm thì cái bộ áo của ông ta mặc nó lại đậm đặc hơn nữa, tạo ra bởi cái sức mạnh của ý chí của ông ta, và ông ta tự vệ, ông ta che xung quanh người ông ta như vậy. Hay là ông ta có thể che xung quanh người một người khác. Bằng cái cách mà ông ta biết được có những cái sự hiểu biết như thế, và những cái khả năng, những cái nguồn sức lực có sẵn trong cái nón hào quang của một vị chân sư, và ông ta dùng cái ý chí của ông ta, thì ông ta cũng có thể đưa mình ông ta lên cao. Hay là ông ta cũng có thể làm cái sức cơ thể của ông ta nặng đến nỗi mà không ai có thể nhắc nổi ông ta lên được cả. Cái độ lớn của cái nón hào quang thì không phải lúc nào cũng giống nhau. Khi mà nó thể hiện ra đầy đủ thì cái tinh chất của tinh lực nó sẽ đổ ra từ nhiều trung tâm, thì nó sẽ lớn hơn ở trong trường hợp mà nó không có hoạt động. Cho nên sau khi chết thì cái nón hào quang nó sẽ co rút lại rất nhiều, tại vì cái hào quang của sinh lực của ông ta. Và đó là cái trường hợp của những cái lớp mà nó thấp hơn, tức là những cái thể thấp đó thì nó sẽ bị vỡ vụn ra thành những cái nguyên tử nhỏ và nó sẽ tản mát đi hết. Thì một cái sự nới rộng của một cái nón hào quang thì nó không liên quan gì đến cái hoạt động của tâm thức. Tại vì khi một chân thần ở trong một cái tình trạng trí tuệ nào đó, sau khi chết thì những cái luồng mà sinh lực mà nó đi ra đó thì nó sẽ rất là tinh vi, nó sẽ có tính chất rất là tinh vi. Điều này nó cũng không có áp dụng đối với những cái lớp mà thuộc về trí tuệ và thuộc về thượng đế của cái nón hào quang, tại vì những cái đó thì nó không bao giờ chết. Và nó, người ta chết đến đâu thì nó cũng không bị ảnh hưởng gì. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái hào quang của một cái cơ thể vía và thể xác thì nó chỉ là một phần nào của những sinh lực mà trong lúc anh ta sinh sống thì nó bao xung quanh cơ thể anh ta như một đám mây và nó sáng. Và những cái hào quang này thì nó thường thường nó sáng chói lên và nó nhiều màu, nó thay đổi luôn luôn. Trên nguyên tắc thì nếu mà những cái lớp mà càng cao hơn của cái nón hào quang thì nó càng nở lớn ra, và có nhiều cái loại sinh lực, hào quang sinh lực. Cho nên là ở như trên những cái lớp cao hơn thì nó có tính chất là nó có tính chất là nó cái sự đưa ra xa của nó thì xa hơn là cái trái đất của chúng ta, có thể nó tỏa ra cho đến mặt trời và những cái hành tinh khác. Thật vậy, một cái nõn hào quang nó có thể tỏa ra ở trong cái phương diện thượng đế của nó thì nó sẽ ôm rất nhiều thành phần của cái galaxy là cái thiên hà. Tức là nó nở rộng ra và nó cao ra ngoài luôn cái thái dương hệ. Nó khi đó nó những cái đụng chạm của những cái hào quang của nhiều tầng lớp mà chúng ta sẽ đan vào nhau, cái sinh lực của nhiều người và nhiều vật ở chung quanh chúng ta, và nó ở mọi cõi của cái cơ thể của chúng ta. Cho nên ở đây nó có những cái lý do mà chúng ta thích hoặc là không thích. Thích hoặc là không thích người nào đó chẳng hạn. Cái hào quang sinh lực của chúng ta đụng vào cái thế giới xung quanh chúng ta và chúng ta nhận diện là cái nơi mà chúng ta đi đến bằng những cái sự mà mình cảm ứng từ bên ngoài hoặc bên trong. Trên thực tế không ai có thể biết được một cái thành viên nào của vũ trụ ngoại trừ anh ta, cái nón hào quang của anh ta đụng vào cái vật đó. Chúng ta không thể nhìn thấy những ngôi sao nếu như là cái nón hào quang của chúng ta không phải là đã tới được đó và nó đưa tới chúng ta dọc theo cái con đường của cái ete, tức là cái chất vĩ thái mà chúng ta sờ vào những cái vật ở xa đó. Cho nên chúng ta không có cái vấn đề là chúng ta có thể hành động ở nơi xa được. Chúng ta không có thể hành động ra nơi xa được, giống như là một cái câu nói của một trong những vị khoa học gia của thời cha ông chúng ta. Tất cả mọi thứ đều liên quan tới nhau, tất cả mọi nơi. Không phải là chỉ có những cái thứ gì mà ở gần nhau. Tất cả mọi người thì đều dính líu liên hệ chặt chẽ với nhau. Và với cái ngôi sao chòm sao Sirius hay là với cái chòm sao con gấu, giống như là hắn ta với lớp da của hắn ta. Và cái bản chất thiêng liêng thì nó nới rộng ra còn xa hơn nữa. Mặt trời, ví dụ chẳng hạn mặt trời, có thể nói là cảm thấy hoặc là ôm lấy tất cả những cái gì mà được dính líu vào cái tia sáng từ mặt trời bay ra. Và chính là những cái sự liên quan về tinh thần hoặc là về trí tuệ của thượng đế đưa những cái sức mạnh và những cái sinh lực của cái nón hào quang của thái dương hệ liên kết chúng nó với ở trong cái vĩnh viễn vĩnh cửu, ở trong những cái sự liên kết không bao giờ dập tắt được với những với cái galaxy xung quanh. Galaxy là ngân hà, cho nên rằng là mới cho phép cái solar chain.
Cái phần này thì có paste lên chưa?
Ủa chưa anh, phải tôi copy lại. Đó. Cho nên rằng cái điều đó mới cho phép solar chain, gọi là gì, hệ mặt trời ạ. Tới gặp được cái dải ngân hà là nơi ở của nó. Thật vậy, cái lý do mà một người có thể hiểu được người khác là vì những cái lớp mà Manasic Layer, tức là những cái lớp của chân thần, của cái nhãn hào quang của một người đụng vào và đan vào nhãn hào quang của người khác, cho nên đang gặp nhau những cái sự chia sẻ về trí tuệ, về suy nghĩ, và khi đó là có những cái sự mà synchrony, tức là nó có một cái sự hòa đồng về những cái sự rung động, thì chúng ta mới có thể có cảm tình và hiểu với nhau. Và khi mà những cái làn sóng của chân thần nó không phải cùng một tần số thì chúng ta không thể nào hiểu được người này người kia, và chúng ta có cảm giác khó chịu với nhau. Tuy nhiên chúng ta đừng có quá là sát một cách thực tế, và đừng có tưởng tượng rằng là đây là lý do để mà chúng ta ghét nhau. Tại vì chúng ta cho rằng đó là luật tự nhiên. Tuy nhiên chúng ta phải cố gắng để mà liên kết những cái tần số của chúng ta với người khác. Chứ không phải là chúng ta mang cái tần số của chúng ta xuống thấp hơn, nhưng mà chúng ta có thể là dùng cái ý chí của chúng ta và cái sự ước muốn của chúng ta về tinh thần để mà áp dụng những cái luật về đạo đức của vũ trụ và thương yêu tất cả mọi loài. Và những sự thù hận thì luôn luôn là tàn phá. Cái bổn phận của chúng ta là dẹp bỏ cái sự ghét bỏ lẫn nhau bởi cái sự cảm tình với nhau, và chúng ta phải có thể luôn luôn đạt được điều đó bằng cách chúng ta đưa mình lên cao về cảm tình và về những cảm giác và những tư tưởng. Điều này có thể xảy ra được tại vì tất cả những chân thần ở trên những cấp cao thì luôn luôn ở trên cái cõi tinh thần, và nó sẽ rung động một cách điều hòa với những cái sự hoạt động của tinh cõi tinh thần. Bây giờ để tôi copy thêm nhé. No sensitive man này. Oh, ok. No sensitive man. Không có người nào có thể đi vào một đám đông mà không bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những cái sự phát ra từ đám đông đó. Nó có những cái sinh lực nó rời bỏ từng người, luôn luôn lúc nào cũng có. Nó đi toát ra từ mọi người. Và những cái sự toát ra đó thì thường thường nó làm độc hại cho cái lớp ngoài cùng của cái nhãn hào quang. Tuy nhiên thiên nhiên thì có thể giúp đỡ bằng cách đóng cái cửa, và như thế là cái không khí của cái không gian của cái nhãn hào quang nó nhận được cái sự bảo vệ. Giống như những cái lỗ chân lông thì nó sẽ tự động mở ra hoặc đóng vào, như thế để nó giúp đỡ cho cơ thể của mình được ảnh hưởng, được tốt đẹp về sức khỏe, và nó chặn đứng những cái bệnh tật. Cho nên nó có những cái hoạt động về tâm linh tự động, và nó sẽ giúp đỡ chúng ta về cái chúng ta khi chúng ta đi vào đám đông thì nó sẽ giúp đỡ chúng ta để ngăn chặn những cái ảnh hưởng không tốt. Để tôi chắc thêm một lần nữa.
Hát chưa? Đọc hát chưa? Đọc một cái hát chưa?
Bây giờ anh nói chuyện đi, đọc còn nhiều lắm.
Dạ, đọc quá mệt và mệt ra, mình sẽ nói trăm tiếng rồi mình đọc
nữa. Đúng.
Anh đọc rồi mệt lắm, bây giờ nói chuyện nghe tàu chơi vui.
Thôi anh nói đi, tôi mệt rồi.
Tàu á, chị biết chuyện tàu không?
Biết, anh cứ nói đi.
Chị tàu, khi mình học á, cái mình học mà cái nõn hào quang này nó phải học, phải biết chuyện tàu nha, bởi vì nó liên hệ đến những cái thần công lực, cái công lực trưởng rồi đó, thấy rõ chứ không phải vậy nha. À, anh em mà học mà học, bởi vì bên thông học á, thông học cầm bảo dinh này hồi xưa có quan niệm mà coi thông học là chuyện thần thoại không à. Thằng nào nó thành thỏi thiệt rồi, nó nói chuyện quan đường thành thỏi không phép tắt không dữ lắm đó nha. Nhưng mà đó, cái chuyện thần thỏi là thần thỏi, còn cái khoa học thì khoa học vẫn là một môn khoa học. Anh em coi là một môn khoa học nâng cao nha, đi sâu rồi anh em đã thấy không? Anh em đã thấy rõ không? Đấy. Khi mà Đức Thầy mà đưa ra cái khẩu truyền dạy cho các nghiên cứu sinh mình biết học, phải luôn 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 lưu ý đến cái nõn hào quang này là mục đích để làm gì? Là để cho chúng ta thấy rằng càng khôn vũ trụ, sao? Sao? Với con người nó có sự liên hệ chặt chẽ lắm. Sao? Sự liên hệ đó là nó qua cái chất Akasha đây, là chất nguyên sinh khí, nguyên sinh khí nha. Đó. Nghĩa là mình trong trong người của mình á, cái vũ trụ bởi vì chẳng thấy vậy mà ở bao sâu đi lâu nhớ câu này chẳng thấy như vậy à, thấy không? Thành ra đó, một người mà tu thông học á, nghĩa là mình phải luôn luôn có một cái tâm niệm đó, một ngày kia mình sẽ trở thành vị thượng đế. Thượng đế thật sự chứ không phải nói đùa nha. Tôi xin nhắc lại nha, phải có cái tâm niệm này, mình tương lai mình sẽ làm vị thượng đế. Mặc dù hiện tại người ta tuyên bố thượng đế đã chết rồi, thượng đế đã chết rồi, nhưng mà họ quên rằng cái thuyết của thông nhập rất hay, kêu bằng nhân thần dạng vật đồng hình quá, gọi là anthropomorphic rồi đó, anthropomorphic là anthropomorphic. Cái thuyết này thì con người với thượng đế không bao giờ chết, là trường sinh bất tử đấy, anh em thấy không? Bởi vậy thành ra những nhà khoa học, khoa triết học mà thời đại mới mà tuyên bố thượng đế chết này không phải coi lại nha, phải sai rồi, sai rồi, thấy không? À, phải sửa lại đi. Phải nhớ cái thuyết này nè, anh em đi vào con đường thông học, chọn con đường thông học để tu hành, để mà làm lý tưởng của cuộc đời mình, thì phải luôn luôn nhớ muôn loài vạn vật, thần linh và con người đều đồng nhất. Con người có thể trở thành thần đế, con người có thể trở thành thần linh, con người cũng có thể trở thành một bầu vạn vật, nhưng một bầu vạn vật đó, cái này là quan niệm cao siêu nhất. Con người trở thành một bầu vạn vật, đó là một cái ý niệm cao siêu nhất mà hôm nay mà chúng ta học về cái nõn hào quang này. Cái trái đất của chúng ta có cái nõn hào quang, thái dương hệ chúng ta cũng có cái nõn hào quang, nó bằng chất nguyên sinh khí Akasha đấy. Anh nhìn thấy không? Cao siêu ở chỗ này đâu. Khoa học nguyên lý học đấy, thông học là một môn khoa học, nghĩa là có tính nâng cao chỗ này, nó là nguyên lý học đấy. Nó gồm cả cái chiêm tinh học, bí truyền thiên văn học, bí truyền khoa học, bí truyền hóa học, luyện kim, hóa học thần bí, hóa học quyền bí, cái đó là thông học đấy. Thì hôm nay chúng ta học cái nõn hào quang, cái này là khẩu truyền đó nha, anh em nhớ nó là khẩu truyền đó, chứ không có sách vở. Bây giờ anh em là những người thiền sinh rồi đó, chứ mà nói với thầy thì nói không mà tâm truyền tâm nha, nhưng mà học tâm pháp á, chứ không phải nhãn pháp nữa nha. Đó, chúng tôi xin chia sẻ rồi nha anh em. Mà chia sẻ thì phải chúng ta anh em nào mà có đọc tiền tàu á thì anh sẽ thấy như lưu ba ôn rồi. Có thần công trưởng rồi, có những cái bí kíp rồi đó, anh sẽ thấy rõ hơn là nó đây ha. Nghĩa là luôn luôn con người với mình luôn luôn với càng không vũ trụ với các ngôi sao, nghĩa là luôn luôn có liên hệ trẻ người lắm nè, nghe không? Bởi vì lưu ba ôn là thần ca đấy, chứ mà gì thần cơ dữ toán, nói chuyện tạo cho nó vui rồi. Anh văn nói chuyện tạo đi nha.
Thật ra nó mang cái tính cách thần thoại nhiều, nhưng mà nếu mà mình dùng câu huyền bí học
mình hiểu ở trong đó thì nó không còn cái sự thần thoại nữa, mà nó có thể được giải thích một cách nó khoa học. Thì cái nón hào quang ngày hôm nay đó, thật sự ra nó cũng không có cái gì lạ hết. Thì đối với vũ trụ nó là Mula Prakriti, đối với con người thì nó là cái nón hào quang. Nón hào quang nó bao bọc tất cả các thể của con người ở bên trong, từ cái Atma Body cho tới Manas, rồi tới cái Astral và Physical Body. Thì từ bản chất của nó thì cái nón hào quang của con người và Mula Prakriti của vũ trụ nó là một, nó liên đạc với nhau. Thành thử ra khi mà đạt tới cái mức độ mà tâm thức nó nằm ở Atma đó, thì nó có liên hệ tới cái trên phương diện về vật chất, nó liên hệ tới cái nón hào quang và Mula Prakriti của tất cả mọi sinh vật. Thành ra mọi thứ đều thông thương với nhau được. Vì cái lý do đó, đó mà sử dụng được cái sự hiểu biết về nón hào quang đó, thì có thể áp dụng trong rất là nhiều cái trường hợp mà chúng ta cho là thần thông chẳng hạn đó. Thì là có thể làm một cái nón hào quang, sử dụng cái nguyên lý của nó thì làm một cái khối đá nó nhẹ đi như lông hồng, hoặc là nó trặng nặng thì là nặng. Thì đây là nguyên lý mà ngày xưa người ta xây dựng cái kim tự tháp. Vấn đề di sơn đảo thì phải ở trong chuyện thần thoại cũng vậy. Để rút cái chất lực của một quả núi đi, thì đẩy nó đi thì nó đi, sau đó thì để trở lại cái trọng lượng của nó vào trong núi. Thì di sơn đảo hải là cái nguyên tắc của nó là như vậy. Hiểu được nguyên lý của nó, từ cái thể xác của mình là trôi khỏi trần cho tới các khỏi khác, thì nó có những cái luật khác nhau. Nhưng mà trên cái phương diện về vật chất đó, thì chúng nó đều, tất cả đều là cái biến phân của Mula Prakriti hay là của nón hào quang, tất cả. Đại khái là vậy.
Ông cho tôi đi nghe ông sư ông giảng kinh nha nha. Thì ông sư ông ấy cũng nói rằng là mấy cái người như là cái ông David Copperfield đó, với lại ở bên Anh thì có cái ông gì tên là Dynamo đó, là mấy ông đó là có pháp thuật hết đó. Tại vì những người bình thường thì họ không tin cái đó là pháp thuật, mấy người đó họ chỉ nói họ là nhà ảo thuật gia thôi. Nhưng mà thực ra là họ có pháp thuật thật. Thành ra họ có thể có những cái thần túc không, như cái ông Dynamo là ông bước qua cái dòng sông ở bên Anh chỗ London hay gì đó. Ông đi bộ trên cái mặt sông, rồi bao nhiêu người đổ xô ra nhìn ông ấy. Xong rồi xe cảnh sát phải chạy ra để mà kéo ông vào. Thế xong rồi có một cái phim tôi đưa lên, không biết tôi có gửi cho quý vị không. Thì ở trong cái phim đó, cái ông đó là khoa học gia, ông nó chuyên nghiên cứu về tia laser, tức là ông khoa học gia rất là tiền tiến. Thì ông ấy, chính phủ Mỹ thì là mới dùng ông ấy, từ vì không biết làm sao mà họ biết là ông ấy nghiên cứu về cái thần nhãn, mà họ gọi là remote viewer, thay vì gọi là clairvoyant, thì họ gọi là remote viewer, tức là nhìn thấy ở xa. Để mà ông làm việc cho CIA, để ông điều tra những cái chuyện này chuyện kia, mà chuyện bí ẩn ở CIA, họ cần có cái người để mà nhìn thấy, để điều tra. Thì ông cũng cộng tác với họ một thời gian, cũng hay lắm. Xong rồi ông huấn luyện cho nhiều người để mà có cái remote viewer lắm. Trong thời gian sau thì ông đi tu, thì bây giờ thấy ông mặc cái áo giống như là mục sư á. Thì ông bảo là hồi ngày xưa ông là scientist, bây giờ ông trở thành mystic. À, ông ấy, ông ở trên cái YouTube video đó là ông nói chuyện cả giờ đồng hồ, mà ông ấy trông đúng là một khoa học gia, trông rất là đáng kính, nói chuyện nghiêm trang. Thì không biết là mọi người đã coi chưa. Tôi có gửi cho mọi người không?
Gửi cái link lên lại đi.
Để tôi đi tìm. Cái nó hay lắm. Để xem tôi có save trong cái save trong cái máy bookmark không? Viết Silent Majority, tôi không có, để tôi đi kiếm lại.
À, trong khi trời đại thì thính đi kiếm tôi ra ở bí thiên nha, cho nó rùm bèn.
Ở bí đi.
Rùm bèn. Rùm bèn không muốn rùm bèn hay muốn hơi lạnh?
Thì rùm bèn đi.
Dạ, anh về nhớ đây. Từ cái mà mình thấy là cái mình vẫn coi là nó quyền bí cao siêu hơn pháp thực thần thâm hô không đảng nhờ không quán rõ rồi ha, rồi mình đi vào thân học rồi thì khi mà anh em học nghĩ nghiên cứu học coi thân học rồi nghiên cứu kỹ rồi học ha, thì cái chuyện mà thần thâm biến quá hay này kia sáng động thần linh tất cả thì nó có nghĩa lý vậy nè, bao anh em thấy rõ ràng vậy không, nó có nghĩa lý vậy nè. Thế đâu thế giới của áo đấu tượng mà nhất là nó thuộc ở trong cái thế giới cái cõi của chất vị thái, tất cả những phép thần thông rồi đó, những sự điều khiển tinh linh ngũ hành ma quái rồi quỷ quái nó đều biểu diễn ở trong cái cõi vị thái. Có trần mình nói là cái cảnh này cảnh vị thái không có trần. Ở trong cái cảnh này thì anh em sẽ thấy, bởi vậy thành ra cái khi mà Đức Thầy mà đưa ra cái vấn đề mà các nghiên cứu sinh học mà cần phải lưu ý cái nõn hào quang này là chỗ này, là bởi vì mình sơ suất một chút đó, cái nõn hào quang của mình nó sẽ bị nhiễm những cái tà thuật dữ lắm mà. Bởi vì cái ở trong cái nõn hào quang mình nó có thể phát thấy cái hạ trí nữa. Những cái này mà nếu mà một người thiền sinh mà còn yếu nữa ha, chưa có đủ trình độ ha, chưa có đủ mà làm chủ mà muốn tiếp xúc với nhất là cái cõi vị thái hoặc là cõi dục giới mà muốn tiếp xúc sớm là dễ bị nhiễm lắm. Mà dễ bị nhiễm thì cái nõn hào quang của mình thay vì mình bảo vệ nó mà chính mình mở cửa cho các cái ảnh hưởng xấu nó nhập vô mình rồi mà nếu mà mình còn tệ hơn nữa là mình chưa biết tham sân si. Anh em nhớ cái quan trọng nhất là phải diệt tham sân si nha, không diệt tham sân si thì cái hào quang, cái vỏ hào quang, cái nõn hào quang mình thay vì nó phóng ra những hình, những cái tư tưởng đẹp, hình ảnh đẹp, nên những cái làn sóng đẹp để mà giúp đỡ cho mọi người, mà nó lại nên trở thành mà những cái làn sóng, những tư tưởng hắc ám rồi là nguy hiểm, nó thật sự là nguy hiểm hơn là cái gì đó. Anh em coi lại nha. Bởi vậy thành ra nên chính với cái hát mình đưa ra cái đề tài này, cái công án này là luôn luôn cái thiền sinh á, cái nghiên cứu sinh mình học hai con nó đừng vừa học cho kỹ cái nõn hào quang này nè, không rồi để mình biết rồi thực tập học kỹ rồi thực tập nữa, thực tập rồi có nha, nếu mà có những cái sự thử thách á, có những cái mà nó tác động á mà mình vượt qua được hay không, mà là mình bị cho nó cảm nhiễm, hoặc là mình có, nếu mà mình khắc á thì mình có thể mình dập nó được, rồi mình trừng treo nó, rồi mà ảnh hưởng nó thì là mình biến cả một cái vùng mình á, cái nõn hào quang của mình nó sẽ lần lần nó biến cả khu vực. Giả tỷ ở chỗ tôi chẳng hạn hắc khí luôn phải không, mà nếu mà tôi tu hành cao bảo thì cái nõn hào quang tôi nó trùm hết cả vùng tôi, thì những cái tư tưởng xấu, tình đạo xấu, những con ma quái ác rồi nó biến thành hoặc là đi ra bắt cho khác, hoặc tôi nó bị tôi đầm quá đấy đó, cái nõn hào quang nó quan trọng chỗ này nè anh em nhau. Mà bởi vậy thành ra mà Đức Phật đó, anh em thấy không, Đức Phật ngài thành công một cái là ngài ảnh hưởng cả quốc gia của ngài đi tới đâu là họ thấy Đức Phật tới là cộng cái sao được sợ điều lại trời sư tử rồi voi rồi điều phẫn quên đó là cái nõn hào quang. Giờ cái nõn hào quang tôi nói vậy đó anh em coi này, đúng rồi, nó dùm men như vậy.
Đó thì tôi đưa lên cái link rồi đó nha. Ai mà khác tiếng Anh nha, vô đó nghe ông ấy giảng. Thì thì cái linh tiếng Anh này trong tiếng Việt dịch sang tiếng Việt cái ghi chú là sau 20 năm viện nghiên cứu Stanford tiến hành khảo sát tâm linh bí mật và khả năng của chúng tôi đã trải nghiệm và mô tả các sự kiện ở xa xôi mà nhận thức thông thường không biết được. Khả năng trực quan này được đặt tên là xem từ xa, tức là thần thông, thần nhãn của mình ấy, nó gọi là remote viewer. Và các nghiên cứu đã được hỗ trợ bởi CIA, NASA và nhiều tổ chức chính phủ khác để thu thập thông tin tình báo về các mục tiêu trên toàn thế giới, bao gồm Trung Quốc, Liên Xô và Iran trong chiến tranh lạnh. Đây là X-File Real. Vật lý gia Russell Tark là nhà tiên phong trong sự phát triển của tia laser và là đồng sáng lập của chương trình nghiên cứu phân loại này. Ông mô tả đây là bằng chứng tốt nhất cho nhận thức ngoại cảm, sự biết trước chẩn đoán và trực quan chữa bệnh tinh thần. Đó. Cái phim này tôi xem tôi cũng thấy hấp dẫn lắm. Mà điều cái phim này nếu mà dịch được sang tiếng Việt đó, thì là chắc nhiều người Việt Nam cũng thích lắm. Ông này trong mặt mũi ông rất là nghiêm trang, đúng là một khoa học gia. Bây giờ thì ông ấy mặc áo đen rồi, tôi nghĩ ông trở thành mục sư tin lành rồi.
Thành ra anh em thấy một khoa học gia mà còn họ còn nghiêng về vấn đề tài thần bí không? Nên thầy đối với người thường như mình có nghĩa lý được không? Một khoa học gia sinh tiếng không mà vẫn còn ra là tin vào những cái quyền năng thần bí cao siêu không? Thì bởi vì khoa học gia này tôi tin chắc ông ta cũng là một nhà thần học rồi đấy. Nhà thần học đó là một người thần học rồi. Thấy không? Nghĩa là ông ta đã đi vào cái nền khoa học thời đại mới, cái khoa học mà khoa học nâng cao của thần học, cái khoa học nguyên bí đó. Ông ta từ cái khoa học thông thường mà ông đã đi vào cái nền khoa học nguyên bí, mà khoa học nguyên bí này chính là thần học mình đây. Đó chúng tôi có nhận xét vậy rồi, anh coi lại coi coi đúng không, mà có kinh nghiệm gì có thấy xem không. Hôm nay có nhiều lắm anh.
Cho hỏi rồi. Coi như mình chuyển qua cái đề tài tự do, mình nói luôn về các thứ như là UFO hay là những nhà khoa học mà trở thành những quyền bí gia để nghiên cứu đó. Lần trước tôi có đề cập là vấn đề là các khoa học gia sẽ phải trở thành những quyền bí gia và tiền gia. Tức là những người nổi tiếng khoa học bây giờ đó, họ cần, nếu mà muốn vén cái bàn bí mật của thiên nhiên, có nhiều cái điều mà họ không hiểu đó, thì họ cần phải nghiên cứu về quyền bí học. Còn chúng ta là những nhà quyền bí gia, người ta nghiên cứu những định luật ẩn tàng trong thiên nhiên và trong con người rồi đó, thì mình phải có cái trí óc gọi là sưu tầm nghiên cứu, học hỏi để trở thành những nhà khoa học giả. Như vậy nó có cái quân bình được. Áp dụng trong đời sống đó là khi mình làm một vấn đề gì, mình đọc một bài báo, mình học một cái gì, thì mình bắt đầu sử dụng cái khả năng của một con người khoa học gia và khả năng của một người tiền bí gia. Tức là không những mình hiểu nó theo cái trí suy luận bình thường, mình mà còn phải hiểu nó theo cái thật quyền bí của nó nữa. Thì nó hiểu nó sâu hơn, rõ ràng hơn.
Chắc là trên YouTube tôi có xem một cái video người ta nói về cái người mà cái người UFO đầu tiên, mà có cái phim đầu tiên mà điều tra về anh ta, thì có cái đoạn video clip ông kia ông ấy thâu được, nó là một cái băng, xong rồi ông mới đưa cho một nhà báo, xong rồi ông muốn giấu tên, thành ra khi mà phỏng vấn ông á thì là ông che mặt lại, ông ngồi trong bóng tối. Xong rồi cái giọng của ông là cũng bị sửa lại để cho nó không nhận ra là ai nữa. Thì ông mới nói rằng là cái video này là video thật, mà ông lấy từ một cái trung tâm của chính phủ Mỹ, nhưng mà bắt được một cái người hành tinh, mà chiếu lên cái người hành tinh nó, không biết tôi có gửi cho mọi người chưa, hình như có gửi rồi sao. Cái người hành tinh nó rất giống như cái sự mô tả của những người mà ngày xưa nay mà họ cứ làm những cái chuyện khoa học giả tưởng về hành tinh á, thì cái mặt hình tam giác là hai con mắt to tướng, hơi xích xích mà nó to, mà nó giống như là hai hòn bi bầu dục ấy, mà nó màu xanh xanh. Trong một cái đầu thì hình tam giác, phía trên nở rất là bự, cái cằm này nhọn, miệng này nhọn, xong rồi người thì lùn mà gầy, xong rồi người ta nói rằng là cái những cái người này là họ tới, hình như họ tới từ thái dương hệ khác chứ không phải là từ trong thái dương hệ của mình, hình như là từ cái hành tinh Sirius đó. Thì nó rất là xa, nó xa tới 2 năm ánh sáng, thì nếu mà họ tới được đó là họ phải đi nhanh hơn ánh sáng, chứ còn nếu không thì họ mất 2 năm rồi đến họ ăn cái gì để mà họ sống.
Mấy cái người đó thì bằng ăn không khí ăn không khí uống mà uống mang nước gió. Mấy cái người mà từ bên nước khác hay là do mình ấy đó, đó họ là bằng mặt chứ bằng ma dân bi hút ba. Anh coi lại nghe cái từ mình học á, họ chỉ bằng cái thể thoát á, cái thể thoát của càng khôn á. Maya vi rút ba hàng đó nè.
Họ về tới bằng cái thể khác thì họ mới đi nhanh hơn ánh sáng được, chứ họ tới bằng thể khác là họ
nhanh lắm. Cái Maya vi rút ba đi mà bằng tốc độ ánh sáng à? Nếu mà mình kêu vâng coi lại đi.
Nếu bằng tốc độ ánh sáng họ cũng phải mất 2 năm họ đi từ trên xuống đây. Mà xuống đây thì là có họ cho coi cái phim đó, xong rồi phỏng vấn nhiều nhà khoa học lắm, họ phỏng vấn cả mấy người mà đã từng liên quan đến vấn đề UFO từ lâu rồi, người hành tinh từ lâu rồi. Thì có ông ngồi muốn khóc luôn, ông nói rằng là ông rất là xấu hổ với nhân loại, tại vì đối xử với cái ông người hành tinh ấy tàn nhẫn quá. Tại trong cái phim ấy, trong đối xử rất là tệ. Bây giờ có một cái
alo
Phúc nói đi. Phúc muốn nói thì nói đi.
Phúc nói thì ông tưởng rớt
không. Như này tôi có một cái thắc mắc, tại vì hôm trước mà tôi nghe giảng kinh Phật đó, thì vị sư đó là sư tiểu thừa, thì ông nói là ông giảng kinh, mà kinh Phật của ông thì chỉ bao gồm những cái kinh nguyên thủy, tức là không có pha trộn như là cái kinh Đại Thừa. Kinh Đại Thừa thì sang đến Phật giáo và sang đến Trung Quốc thì nó pha trộn nhiều thứ lắm. Thành ra thì ông giảng trong đâu có nói rằng là có một cái đoạn kinh đó là nếu mà mình muốn thành một vị Phật chẳng hạn đó, thì nếu mà mình mà tiến bằng cái con đường mà con đường trí tuệ đó, thì mình tốn đâu hai chục cái gì đó rất là lâu đó, gọi là cái thước đo thì tôi quên mất rồi, a tăng tỷ hai chục ngàn a tăng tỷ thì đại khái vậy đó, thì mới phải một vị Phật mà đi bằng đường trí tuệ. Còn nếu mà mình đi bằng con đường sùng tín đó, thì mình mất 40 ngàn, tức là gấp đôi thời gian mà đi bằng đường trí tuệ. Xong rồi nếu mà mình đi bằng con đường hành động á, tức là làm việc thiện, làm việc tốt á, mà mình đi, mình tiến nhanh một con đường ý chí hành động á, thì là mình mất tới 80 ngàn, tức là còn gấp đôi cái con đường mà bằng sùng tín nữa. Thì tôi cũng hơi ngạc nhiên, là vì xưa nay thì tôi quan niệm là đi vào cái con đường trí tuệ thì nó lâu nhất, chứ nó không phải là đi sùng tín thì nó nhanh hơn, mà đi bằng con đường hành động thì nó cũng nhanh, tại vì nó trả quả nhanh á. Nhưng mà bây giờ thì gắm lại thì ông nói rằng là sở dĩ là như vậy, tại vì đối với những người mà bằng trí tuệ đó, thì tức là họ đi bằng cái thể cao, tại vì họ đã chế ngự được tất cả những thể thấp của họ rồi, họ đã làm chủ được rồi, thành ra họ mới dùng cái thể cao để mà họ đi, thành ra họ tu luyện bằng cái cách đó thì nó nhanh hơn. Phúc có bao giờ nghe cái đó? Từ Phúc nghiên cứu về đạo Phật nhiều đó.
Dạ, A Tăng Tỳ Kiết đúng không ạ?
Ừ, nhưng mà cái sự so sánh giữa đi bằng 3 con đường á, Phúc có bao giờ nghe không?
Chưa có nghe, nhưng mà đây rõ ràng mình sử dụng trí tuệ thì mình sẽ đi nhanh hơn.
Ừ, tức là mình sử dụng trí tuệ mình đi nhanh hơn, tại vì mặc nhiên là coi như là mình đã làm im lặng những cái thể giới của mình rồi, mình mới xài cái trí tuệ của mình. chứ còn nếu mình chưa làm im lặng những cái phần kia thì mình phải dùng những cái phần kia. Ví dụ như là mình chưa có cách để mà mình hiểu kinh Phật thì mình cứ đi lễ chùa, lễ lại rồi làm việc bất thiện, làm các thứ thì mình cứ lăng xăng như vậy thì nó là cái con đường lâu nhất.
Nhưng mà thông tin học, thông tin học phần á lại giải thích cái hiện tượng nó lại khác một chút xíu nữa đó.
Thì đó thì tôi cũng hơi ngạc nhiên.
Tức là thông học mình là phải kết hợp giữa trí tuệ và Phật sùng kính. Thì đến một giai đoạn á, cả hai nó gặp lại thành một điểm á, thì lúc đó là từ đó mình mới đi lên cái quả vị Phật cái nhanh nhất.
Con đường Raja Yoga đó, mình có đề cập rồi đấy.
Nhưng mà
đi về cả ba cái khía cạnh, hành động sùng tính và minh triết.
Có một cái điều nữa làm tôi ngạc nhiên, đó là cái này Đức Chúa nhé, Đức Chúa là cả 2000 năm rồi mà Đức Chúa thì là đi theo con đường sùng tín. Ngài bây giờ Ngài cũng làm chủ thể cái cung sùng tín, mà Ngài sắp phải nhường cái cung đó cho một người khác để Ngài lên địa vị cao hơn. Nói tóm lại là Ngài cũng phải sùng tín. Thì bây giờ có vị học trò của Đức Chúa, tức là ông Thánh Francisco gì đó, thì là ông ấy chính là Đức Thầy Kusumi của mình. Thì ông là hồi đó là ông cũng như đệ tử của Đức Chúa thôi, tại vì ông là vị thánh trong cái thời mà sau của Đức Chúa. Thì ông là mình nhìn thì mình thấy là ông đi tu theo đạo Thiên Chúa giáo thì là đệ tử Đức Chúa. Nhưng mà bây giờ thì ông là chủ tể cung thứ hai, mà ông sẽ là tương lai sẽ là vị Bồ Tát. Như vậy tức là thấy ông có vẻ giống như tiến nhanh hơn Đức Chúa, thì quý vị nghĩ như thế nào?
Này ở trong sách vở thông tin học thông truyền có nói rồi chị.
Có nói rồi.
Sau này, dạ, có nói là sau này khi mà Đức Di Lạc trở thành cái vị Phật của giáo dân thứ 6 đó, thì là Đức Ca Hát sẽ trở thành Bồ Tát của giáo dân thứ 6.
Đó, mà Đức Ca Hát thành Bồ Tát, trong khi Đức Chúa thì cũng vẫn ở cái cung thứ 6, vẫn ở cái cung
thứ... Đức Chúa lúc đó trở thành Phật rồi chị.
Thành Phật chưa?
Phật của giáo dân thứ 6 rồi. Thật ra mình nói theo cái phương diện mà cái ngôn ngữ và cái trí tuệ của con người đó thì mình nói như vậy, nhưng thật sự ra đó thì đến cái giai đoạn là Bồ Tát hay Phật đó thì cái tâm thức của họ là thông thương, là trở thành một rồi, không có khác biệt nữa.
Vậy thì có vẻ có lý hơn.
Nói theo cái điều hồi nãy cái bài chị đọc á, thì cái đoán hào quang của Đức Chúa và đoán hào quang của Đức Phật là một rồi, nó không có khác biệt nữa.
Mà có đô vọng đô phải chối ngay không? Cái đoán hào quang đó mà một vị chân sư mà biến nó thành ra một cái lớp bảo vệ để mà ông trở thành vô hình nhá, thì tôi rất là lấy làm lạ. Tại vì khi mà ông dùng cái đó ông làm cho ông thành vô hình thì đương nhiên người nào đi cạnh ông ấy là không nhìn thấy ông ấy, mà nếu không nhìn thấy ông thì là phải nhìn thấy xuyên qua ông ấy, giống như ông thành miếng kính nhá, để mà anh ta nhìn xuyên qua anh ta thấy cái người ở lân cận. Làm sao mà có thể làm như vậy được nhỉ?
Cái đó là cái pháp rồi, cái pháp rồi, dùng cái pháp mình muốn đi xuyên qua. Cái bóng hào quang là cái thách của mình mà nó mạnh rồi đó, không là thường thường đa số họ sử dụng cái quyền năng thể thách là đi xuyên qua cảm ứng người khác rồi. Cái thách thì cái thách trở thành là
thấy,
là
tôi thấy mình không đúng không này, tại vì mình biết vấn đề là cái người nhìn nó đang ở cái tầm nhìn như nào, hay cái người nhìn là đang ở cái mức độ là như vậy, như mình là cái tầm nhìn được khỏi thế giới. Thì lúc đó cái người kia chỉ cần nâng cái tâm thức lên và dùng cái chất liệu của thọ trí bao qua là người này đâu thấy được nữa rồi. Anh đơn giản thì thôi gì đâu.
bây giờ nhá, đi trong đám đông, bây giờ mọi vị chân sư đang đi trong đám đông, bây giờ ông muốn biến mất nhưng mà ông không biến, ông vẫn ở trong đám đông, ông mới dùng cái nón hào quang bao trong quanh ông ấy, biến ông thành vô hình. Biến ông thành vô hình có nghĩa là
người đúng rồi, rồi ông đó là cái tách rõ ràng đó, cái tách nó mới biến ba mắt được, còn cái vía của mình là nó thành lắm, cái vía của mình nó thành lắm, bởi vì cái tách của một vị chân sư mà của một vị chân sư rồi, cái tách này nó thanh, nó cho nó là nó có một cái tác dụng, nó là thanh lắm, thanh cao lắm, chứ không phải cái tách thông thường của phạm nhân của mình nói vậy.
Bây giờ mình nghe anh trai
của vị chân sư sử dụng là ngài đã đến ngay ngài mà thì cũng như Đức Phật ngài sử dụng cái hào quang của cái pháp của ngài mà được đã thanh lập tinh luyện rồi thì lúc bây giờ nó mới có thể cầm cái pháp, nó mới đi xuyên qua mà các thể khác được, cái thể thông thường của con người như các dân linh rồi đó, như cái thể xác con người của mình thì phải dùng cái phụ năng của thể pháp mới có thể cảm nhiễm được những cái các dân linh.
Tôi hỏi một đang anh trả lời một nẻo khổ quá,
nó là trong sạch lắm, nó thanh cao lắm, thì nó chung phải như là cái thể pháp mà mình phạm nhân của mình nó nghĩa lý gì đâu, mình coi lại đây đó, nhưng mà
anh hai tôi hỏi một câu anh trả lời câu khác, anh Văn có ý kiến gì không anh Văn?
Câu hỏi cho lại đi.
Bây giờ thế này nhá, bây giờ hồi nãy nó có đọc về nón hào quang đó, tức là bây giờ một vị chân sư đi trong đám đông, ông đang đi trong đám đông thì đương nhiên ông là người ông mang cái xác thịt ông đi, bây giờ ông làm ông dùng cái những cái chất trong cái nón hào quang của ông làm thành ra một cái tấm màn che xung quanh người ông ấy để ông trở thành vô hình, tức là đối với những người xung quanh là không có nhìn thấy ông đâu hết, có nghĩa là người ta phải nhìn xuyên qua người ông ấy để thấy người bên cạnh. Như thế thì làm sao mà người ta nhìn xuyên qua người ông được, tại vì ông ấy vẫn thụ đủ ở đó, ông chỉ lấy cái màn ông che thôi. Đó là câu hỏi của tôi.
Có hai cách để hiểu vấn đề. Thì thứ nhất là giống như những cái nhà quyền, những nhà magician á, ảo thuật gia đó, thì họ che cái mắt của mọi người đi, tức là ông vẫn ở đó nhưng mà ông che cái thị giác của người khác, người ta không thấy. Thì đó là cách thứ nhất. Còn cái cách thứ hai nữa đó là ông không ở, cái tâm thức của ông không ở trong thể xác, mà ông dùng cái tâm thức ở trong cái thể của nó hào quang, là thể bồ đề hay là thể ví hay gì đó. Thì ở trong những cái thể đó, cái thị giác con người đó không thấy được, bởi vì cái sự rung động của con mắt nó không đủ sức để đáp ứng sự rung động của cõi trung giới trở lên. Đấy. Thì đó là cái hai cái cách mà có thể khiến cho mà thấy vô hình. Bây giờ còn cái cách mà thứ ba mà chị Tuấn hỏi đó, thì bây giờ đã có thể xác rồi mà lại dùng một cái nón hào quang để che cái thể xác để người ta không thấy. Thì cái đó hồi nãy là tôi có đề cập là một là che cái mắt của họ để họ không có thấy, giống như nhà ảo thuật gia. Thứ hai là cái này nó hơi khó hiểu một chỗ là cái nón hào quang đó, cái sự rung động của nó đó, là nó tinh vi hơn thể xác, mà đã gọi là tinh vi hơn á, thì nó phải đi xuyên thấu qua cái thể xác, thì nó không thể nào mà nó che thể xác được. Cái thể xác á, nó là che cái nón hào quang thì được, là bởi vì người ta nhìn thấy thể xác không thấy nón hào quang.
Đúng rồi.
Thì cái ý của tôi đại khái như vậy để đáp lại cho chị biết. Còn cái những cái sự nhiệm màu của sự sử dụng của nón hào quang thì nó có thể biến hóa theo nhiều cái phương độ khác nhau. Nón hào quang mà ở cái vị trí nguyên thủy của nó đó, thì nó rất là thanh bai. Thì nó nghĩa là nó chỉ là thanh bai thua cái Mula Prakriti thôi. Nhưng mà nó thanh bai hơn cả những cái chất Akasa, Ete hay là Bồ Đề vân vân. Nhưng mà cái diệu dụng của Mula Prakriti đó thì nó có thể biến hóa vô song, là bởi vì cái chất nõa hào quang đó, nó thẩm thấu ở trong tất cả những cảnh và những cõi của vũ trụ. thành ra nó có sự sử dụng được cái nguyên tắc, nguyên lý, luật lệ của bất cứ một cảnh, một cõi nào. Hay nó có thể tổng hợp được tất cả những sự nhiệm màu của những cảnh và những cõi khác để áp dụng của bất cứ một cõi, một cảnh nào. Ví dụ bây giờ, ở cõi trần thì mình sử dụng cái thể thể xác. Trên cái phương diện về cái đặc tính của thể xác thì mình biết rồi, đặc tính thể xác là nó chỉ có cái đặc biệt của thể xác đó là nó có đưa cho mình ngũ quan để mình quan sát bên ngoài, chỉ có thế thôi. Chứ ngoài ra cái thể xác nó là một cái lớp vỏ, nó vẫn là trầm trượt và nó chậm chạp. Nhưng mà nếu không có thể xác thì mình không thể nào hiểu được những cái hiện tượng xảy ra ở cõi trần. Mình không thấy nó, mình không nghe, mình không ngửi, không đếm được. Đấy. Thành ra cái diệu dụng của Mula Prakriti hay là Noãn Hào Quang á, thì nó có, nhưng mà mình chưa có hiểu hết được cái diệu dụng nó và cái áp dụng của nó như thế nào. Nên thành ra tôi chỉ nói hai cái trường hợp lúc đầu đó để cho mình nghĩa là tạm thời hiểu được cách thức của một vị đạo sư để làm thế nào mà trở thành vô hình trước con mắt của mọi người.
Bây giờ tôi đoán như thế này nhé, tại vì bây giờ ông làm ông trở thành vô hình thì giống như anh nói đó, tại vì cái xác của ông nó thô hơn thì người ta nhìn thấy cái xác, người ta đâu nhìn thấy Mula Prakriti được, người ta đâu nhìn thấy Noãn Hào Quang. Nhưng mà có cái là nếu mà ông mới làm như thế này á, thì may ra người ta có thể tưởng lầm là không có ông ở đó, tức là một mặt ông ấy che cái cơ thể ông đi không cho ai thấy, một mặt khác ở bên ngoài của ông có một cái lớp, có một cái lớp hào quang mà nó giống như cái thể vía của người ta, mà giống như là thần nhãn ông ấy ảnh hưởng đến những người xung quanh, để người xung quanh đó có một cái gì đó nó tương tự giống như là cái thần nhãn để cho người ta nhìn xuyên qua ông được, tức là xung quanh ông ấy nó có những cái con mắt thần để mà người ta đụng vào cái đó thôi là người ta nhìn thấy người bên cạnh, người mà ở phía đối diện đối nghịch qua cái cơ thể của ông ấy. Thì có cách đó là người ta tưởng là ông không có ở đó, tức là người ta vẫn nhìn thấy cái anh chàng đứng bên kia.
Vâng, đấy là một trong những cách mà mắt mà ảo thuật kia họ dùng đấy kìa.
Vâng, chắc là phải như vậy.
Vâng, nó thì là khoa học thôi chứ cũng không có gì gọi là ghê gớm cả, khoa học, rất là khoa học.
Mà ông cũng phải tài giỏi lắm ông mới dùng được cái cách đó.
Dạ, thẳng dịch ra. À, hỏi luôn mấy cái này mà cũng thắc mắc nhiều. Khi mà một vị chân sư hay là mà người ta di chuyển đi đến một chỗ nào đó thì người ta sử dụng những cái gì để mà người ta có thể hiện hình để cỡ đến là gì đó, thì lúc đó mình giải quyết được cái vấn đề là như nãy giờ mình cứ nói với bạn ha.
Bình thường đó, một vị chân sư đó thì cái tâm thức của ngài đó hoạt động ở cả những cõi cao hơn là bình thường của con người. Cái tâm thức của người đó, của con người mình đó, thì chỉ hoạt động ở trong được cái cõi trần là rõ nhất. Mà nếu mà mình muốn di chuyển để mà mình hiểu được một cái không gian nào nó xa hơn không gian mình đang ở đó, thì mình phải di chuyển cả cái thể xác đi, thì di chuyển bằng cách dùng máy bay, xe hơi, tàu thủy, vân vân. Đấy. Còn các vị đạo sư á, thì các ngài đặt cái tâm thức vào trong cái thể vía và dùng cái thể vía để di chuyển đến một nơi nào đó. Thì cách thức này đã được mô tả rất nhiều lần ở trong cái lịch sử hội thông tin học. Khi mà các đấng chân sư KH hay là EM hay là DK đó hiện hình ở tại Maya, trên cái nóc nhà tòa đầu Maya đó, thì các ngài sử dụng cái phương pháp đó. Thì cái phương pháp đó tức là cái tâm thức di chuyển ở trong cái thể vía, và khi đến cái nơi đó đó thì để cho người khác thấy mình đó, thì rút cái chất của cái khỏi hồng trần đó tạo thành cái lớp vỏ bên ngoài bao bọc cái thể vía, thì nó sẽ hiện hình ra trước mắt mọi người. Nó là như vậy, nguyên tắc nó là như vậy. Thì cái thể ở bên ngoài thường thường gọi là Maya Virupa, một cái thể giả tạm khác. Thì ví dụ đang ở trong thấp, ở trong cái thể vía mà muốn hiện hình ra thì rút những chất khí của quả trần tạo thành một cái lớp vỏ, một cái vỏ áo bên ngoài thuộc về quả trần, thì mọi người đều thấy và liên lạc nói chuyện được. Thì khi Ngài muốn biến đi thì Ngài làm cho tan rã cái lớp vỏ bên ngoài thì Ngài biến mất. Thì tức là cái tâm thức của Ngài trở lại ở trong cái thể vía, nhưng mà lúc đó thì con người không thấy nữa. Nó rất là khoa học và giản dị.
Con đọc trong các tâm học thì thấy có một cái trường hợp là gì, tức là sử dụng cái hình tư tưởng á, thì cái hình tư tưởng á nó có hai năng. Thứ nhất á là nó xả những cái năng lực mà cái người tạo ra đó cho một đối tượng nào đó, đồng thời đó nó lại có khả năng là nhận những cái cảm nhận để mà truyền về cho cái người tạo đó. Thì sẽ có thể mà nói nó tỉ hơn được cái chỗ đó không?
Tâm thức này thì ở trong cái thể vía đó, thì bây giờ tâm thức ở trong cái thể trí. Mà cái thể trí đó thì nó có cái khả năng tạo ra được rất nhiều cái hình tư tưởng. Và khi một vị đạo sư đó ngồi thiền mà phóng ra một cái tư tưởng để cho mà thấy ở bên Việt Nam, Ngài đang bên Mỹ, Ngài muốn thấy bên Việt Nam, thì phóng cái tư tưởng và tưởng tượng là mình đang ở Việt Nam, ở Sài Gòn vân vân, thì thấy ví dụ như khu bến tàu hoặc là gì đó, thì cái tư tưởng đó nó đi rất mau, từ bên Mỹ nó qua thì chưa tới một giây nó đã đến bến tàu Sài Gòn rồi. Thì cái tâm thức của Ngài khi đặt ở trong cái hình tư tưởng đó thì Ngài ở trong đó, Ngài thấy tất cả mọi việc xảy ra ở tại bến tàu Sài Gòn. Nhưng mà mình thấy đây một cái điểm đó là Ngài sẽ không liên lạc được cõi trần, bởi vì cái hình tư tưởng đó nó có khả năng thấy, nhưng mà nó thấy cái hình tư tưởng của bến tàu Sài Gòn, tức là cái sự mô tả của nó nó sẽ không rõ rệt, bởi vì nó không có cái ngũ quan của cái thể xác. Thành ra nếu mà muốn thì lại phải rút những cái chất của khỏi trần bao bọc chung quanh, thì lúc đó cái sự rung động nó mới tương ứng với khỏi trần, và lúc đó Ngài sẽ thấy được mà mô tả được một cách rõ rệt hơn, giống như là mình mô tả mọi sự vật xuyên qua ngũ quan của mình cái bến tàu Sài Gòn lúc bây giờ. Thành thử ra mình nghe phép thần thông đó thì mình phục lắm, mình ghê gớm lắm, nhưng mà mình sẽ hiểu cái nguyên lý ở bên trong. Mỗi một cõi nó có cái luật riêng, mà nó có cái giới hạn riêng của nó. Đó. Thành thử ra đi tới một nơi chốn nào thì được, nhưng mà muốn liên lạc, tiếp xúc thì phải có những cái chất liệu tương ứng với cái cõi đó, ở nơi đó thì nó mới được. Cũng như là vị chân sư mà xuất vía mà đến Maya để nói chuyện với ông On Khóc, thì Ngài đến đó rồi đó thì không liên lạc được với ổng, là bởi vì Ngài không có cái thể xác. Giống như là người thân của mình đó mất rồi nhé, thì muốn trở về nói chuyện với mình, nhưng mà các vị đó thì không nói được, là bởi vì các vị không có cái thể xác để mà nói. Mà mình á, thường á, tôi nói một cách thường thì mình chưa có cái tâm thức hoạt động phát triển ở cõi trung giới, thành mình không ý thức cái sự hiện diện của họ. Đấy, thành thử ra chỉ có những vị đệ tử hay đạo sư đó thì mới có khả năng rút những cái chất ở bên cõi trần tạo thành một cái lớp vỏ bên ngoài thì hiện hình ra, thì lúc đó mới nói chuyện thôi. Còn phần đông những cái vong linh mà thấp đó thì phải mượn cái xác của một người khác để mà xuyên qua nó nói chuyện, thì cái người khác đó mình gọi là cái vị đồng tử, bà đồng bà cốt. nó là đại khái cái nguyên tắc nó là như vậy. Không có ý kiến gì không?
Dạ, dạ cũng hiểu. Thôi.
Thường á, thì khi mình đang ở trong thể xác á, thì mình cứ nghĩ là mình thức và mình tiến bộ. Nhưng mà thật ra đó, khi ở trong thể xác á, là mình bị cái thể xác nó che lấp đi rất nhiều. Cái sự rung động của những cõi giới khác đó, cái thể xác nó không đủ sức để nó đáp ứng cái rung động đó. Lấy một cái ví dụ rất là giản dị, cái thể xác con người nó không áp ứng được những cái mùi hoặc những cái tiếng động ở cách xa cái tầm hoạt động của ngũ quan của con người. Nhưng một con chó mình nuôi đó thì nó nghe, nó hiểu, nó biết ngay lập tức, nó sủa ngay. Ví dụ như là ở ngoài cổng á, thì mình có một người nào mở cửa mà đi vào á, thì mình ở trong nhà mình không nghe, mình không biết. Nhưng mà con chó nó biết, nó sủa ngay lập tức, thì mình biết là con người tắm, đúng không? Thì như vậy thì mình thấy là cái giác quan của con người trên cái phương diện mà về nghe và về hửi đó, thì con chó nó ở cái mức độ, cái frequency, cái tần số hoạt động của con chó nó rộng hơn của con người. Thì cũng vậy, cái tần số hoạt động ở cõi trung giới hay là cõi tư tưởng đó, thì con người mình không ý thức được. Là mình cái tâm thức của mình chỉ hoạt động ở một chỗ thôi, chỗ đó là cõi trần. Mình chưa hoạt động được ở cõi trung giới hay cõi tư tưởng, trừ khi có cái sự tập luyện, có cái sự nhạy cảm thì mình biết. Và cái biết này á thì thường thường được gọi là có thần thông, có thần nhãn, thần nhĩ vân vân. Nhưng mà thật sự ra đó, nó chỉ là cái tâm thức của mình nó hoạt động được và nó rung động được với cõi trung giới và cõi của cái trí, của hạ trí và thượng trí. Nhiều khi mình lại nghĩ rằng là nói với lý thuyết thì mình thấy nó có vẻ cũng khoa học, cũng đúng đấy, nhưng mà bằng chứng đâu. Cá nhân của mình tu luyện bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm, mình đâu có thấy gì. Cứ nói khơi khơi, nói lý thuyết như vậy thì phương pháp nào? Tâm linh học có cái phương pháp nào để mình tu luyện, để mà mình đạt được cái thần thông? Thế nó cứ vòng đi vòng lại những cái câu hỏi nó hoài từ hồi xưa tới nay. Thì bên tâm linh học, sách vở tâm linh học thì không trực tiếp chỉ cách tu luyện, nhưng mà chỉ một cách gián tiếp. Là ở bên yoga họ tu như vậy đó, ở bên Phật giáo họ luyện thiền như thế này thế kia. Tâm linh học á thì chủ trương là đạt tới cái Raja Yoga, là sử dụng tất cả các pháp môn và để tiến đến mục đích cùng một lúc. Thì những người mà đạt được những cái thần thông, những quyền năng và hiểu được giáo lý tâm linh học là những người đã có, họ có căn cơ, họ đã có cơ duyên, họ đã tu theo cái giáo lý quyền môn từ bao nhiêu kiếp rồi. Thì đương nhiên kiếp này họ hiểu ngay lập tức. Và họ có khi họ đạt được một số thần thông chứ không phải là không có. Có cái thần thông đó. Nha. Thì có cái sự nhạy cảm, mình biết. Mình biết những cái điều mà nó xảy ra giống như trong sách Phong Thiên Ngọc mô tả. Và hơn thế nữa, mình biết có những cái vị huynh trưởng họ đạt được cái mức độ cao hơn. Là họ có thể thần nhãn mà họ thấy được ở một chỗ khác, họ có thể định thần, họ thấy được ở trên mặt trăng hay quả tinh nó xảy ra cái chuyện gì. Thấy được cái chuyện đó là bởi vì họ đưa cái tâm thức chuyển qua bên trung giới hay là bên thượng giới thì họ thấy được bên đó. Có nhiều vị lại có thể là đi ra khỏi cái thái dương hệ của mình để đến những cái nơi khác nữa. Thì những cái chuyện đó mình nghe thì nó thần thông, nghe nó có vẻ hoang đường. Nhưng mà nó có thật. Muốn biết có thật hay không thì mình đi hỏi người ta. Nhưng bây giờ cái vị huynh trưởng nói có chăng nữa thì chưa chắc mình đã tin. Là bởi vì cái sự tin của mình nó chỉ dựa trên cái tin tưởng của một vị linh trưởng mà cho là ông đó ông không có nói láo. Nhưng mà khi mà mình muốn thật sự mình tin á, thì chính mình chứng nghiệm được cái điều đó thì mình mới tin. Muốn chứng nghiệm hay không, mình phải đạt được cái mức quân bình giữa các hạ thể của mình. Tức cái tâm thức của mình có thể hoạt động đáp ứng được những cái rung động của những cõi trung giới hay thượng giới. Thì lúc đó mình có cái kinh nghiệm mà mình mới tin một cách chắc chắn, chính xác được. Đó, như vậy. Vâng.
Hôm trước tôi đi nghe ông sư ông giảng đó, thì tôi cũng gặp vài người, thí dụ như là bà sư cô hay là cái đứa học trò của bà ấy chẳng hạn, thì bây giờ cái con bé đó nó đi theo mật tông, thì họ cũng nói chuyện với nhau, họ cũng thấy ánh sáng, người này nói người kia thấy ánh sáng rồi 5-7 tầng gì đó, thì nhưng mà dù thấy ánh sáng hay nữa, dù quay trở về từ ánh sáng hay nữa, họ lúc nào họ cũng khao khát có một cái sự giác ngộ. Thành ra họ vẫn khao khát đi tìm những cái phép tu để mà đạt đến giác ngộ. Thì giác ngộ là gì? Tôi nghĩ là chắc là phải đạt được Niết Bàn thì mới gọi là cái chỗ là mình đã hài lòng với mình. Thì dường như là Niết Bàn thì chỉ có mấy vị La Hán là mới thấy được, phải không ạ? Mọi người có ý kiến thế nào?
Mô tả về cái tâm thức của cõi Niết Bàn đó, thì có dùng cái ngôn ngữ chăng nữa thì nó không có tả hết được. Nó chỉ đại khái nó một cách là một cái sự hạnh phúc hoan lạc vô biên, nó có sự gọi là trực nhận được chân lý vân 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 đó. Thì nó là cái vấn đề tâm thức nó nhiều hơn là cái vấn đề mình thấy hoặc nghe, là vì thấy nghe nó thuộc về cái giác quan của những cõi thấp rồi. Còn Niết Bàn nó không có vấn đề về những cái giác quan, nó chỉ vấn đề là tâm thức thôi, về thông hiểu, thông cảm thôi. Thì cái trạng thái đó đó, thì dĩ nhiên là các vị mà La Hán trở lên thì các ngài đạt được rồi. Nhưng mà những cái người thường mà khi mà tu luyện về thiền đó, thì cũng có thể đạt được. Nếu mà trong một cái giây phút nào đó, cái illumination, cái flash mà mình học ở cái giờ đầu tiên đó, mà khi cái flash illumination nó đi theo con đường nguyên tử đó, nó nối mình vào cái cõi Bồ Đề đó, thì mình có thể có một vài cái giây phút mình trực nhận được cái điều đó. Đó là để trả lời cho chị Tuấn.
À, Minh Vân. Có ý kiến gì nữa không?
Giấc ngộ mà chưa có đạt cái bàn á, thì đến ngày mai cũng hết luôn. Bây giờ cô vẫn cố gắng đạt được giác ngộ đi, cô vẫn sẽ biết.
Làm sao biết là giác ngộ?
Vì sao cái gì này nó nhỏ mà nó hoài cũng không thấy kỳ cục đây. Nở lại nha. Cái miếng vàng với dây với giác ngộ này nó mình có thể làm được, không? Mà chính Đức Phật đã làm được, tại sao mình làm được, không? Bởi vì cái nghiệp của mình quá nặng rồi mình làm được thôi. Cái tự nghiệp Vana rõ ràng á, nó có hai chí nghĩ á. Một người mà còn sống tại thế, một người đệ tử tại thế á, mà muốn đạt được cái tâm thức của Niết Bàn là cái người này phải dập tắt cái ý nghĩa cao siêu ở cái nghĩa thông thường nhất của nghiệp Vana, nó là dập tắt. Nó dập tắt đi. Mà mình làm sao để dập tắt cái gì? Rõ ràng như người đó, mình tham sân si cộng thì làm sao mà đạt được cõi Niết Bàn được? Phải dập tắt cái tham sân si. Phải dập tắt cái tham sân si rồi á, thì lúc bây giờ mình mới nói qua cái vấn đề giác ngộ. Mà không còn tham sân si nữa thì lúc nào mình cũng sống trong tỉnh thức theo như Phật giáo, theo như Đức Phật nói. Không còn tham sân si rồi, nghĩa là do mình lúc nào cũng phải tỉnh thức hết, nghĩa là thiền 24. Lúc nào cũng thiền hết thì là giác ngộ rồi. Nó rõ ràng vậy thôi. Còn tại thế, còn sống có trần nhưng mà thiền 24 là giác ngộ. Lại vào gọi Niết Bàn là dễ dàng chứ không có gì đâu. dập tắt được tham sân si là vào cõi niết bàn rồi, là mình đã giác ngộ rồi, là giải thoát rồi. Cái từ Nirvana này nó giống như bên Ấn giáo người ta gọi một người mà đạt được Nirvana, người này gọi Nirvani là Mosha, là giải thoát những sự mà tiềm tỏa của dục vọng của cái giới ảo tưởng mình đó.
Ok. Bây giờ còn cái đoạn mà tôi hồi nãy tôi mới post lên rồi đó nha, bây giờ tôi nói tiếp nha, được không? Mọi người đồng ý không?
Cứ nói đi.
Bây giờ cái đoạn này là: Now if one were strong enough in love and in universal sympathy, đó. Thì nếu mà người ta rất là mạnh mẽ về tình yêu và về cảm tình, nói chung tình yêu đại đồng, giống như là những vị chân sư, thì anh ta có thể đi vào những cái nơi mà nó rất là xấu xa, nhưng mà anh ta vẫn đi vào được, mà anh ta vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và được an toàn, tại vì cái nón hào quang của anh ta nó rất là trong sạch và nó sẽ lập tức nó đóng lại những cái chỗ mở ra để nó chống lại, không cho những cái sự mà toát ra của cái môi trường xấu xa đó xâm nhập vào anh ta. Và trái tim và cái đầu óc của anh ta thì nó có đầy cái sự thương cảm đối với những người xung quanh, và anh ta nhìn thấy được những cái sự tốt đẹp của họ, và anh ta có thể có cảm tình với họ, mặc dù những cái người mà họ rất ghét anh ta đi nữa thì anh ta cũng vẫn thương hại và anh ta có cảm tình được. Tại vì tất cả mọi người trong chúng ta đều là nối kết với lại những cái thành phần cao thượng của cá nhân chúng ta. Cho nên sau này chúng ta sẽ nhìn thấy lý do vì sao mà bà Blavatsky nói ở trong cái cuốn The Key to Philosophy, chìa khóa trong thiền học, về cái ảnh hưởng của cái prana và những cái sự tỏa ra của một cái tầng lớp mà atma, tầng lớp chân thần của cái auric F, của cái nón hào quang. Và như thế, tương tự như thế thì có những cái chất, tinh chất của cái atma, của những cái chân thần còn trẻ ở trong cái cơ thể con người. Ngoài ra, nó cũng chính là cái nón hào quang, và nó sẽ là một cái chất liệu mà sẽ luôn luôn tồn tại. Của cái vận cụ của con người, mà coi như là một cái thành phần Re-re-re-netting rồi cái gì chả biết. Nó ở trong cái nón hào quang của anh ta, và ở trong rất nhiều cái tầng lớp của những cái cõi mà cái người này sống bao nhiêu đời đã qua, và đã đi qua đi lại với cái tâm thức của anh ta. Và nó đã, từ đó nó sẽ nó là thành lập cái cá tính riêng của anh ta trong cái cuộc tiến hóa đó, tức là cái nón hào quang nó sẽ tồn tại tất cả những gì của con người, và nó tiếp tục giữ lại. Dính líu tới cái câu, cái cảm nghĩ cuối cùng này, thì chúng ta nên nhớ rằng cái kích thước của cái nón hào quang thì nó không quan trọng chút nào, tại vì sau những cái cuộc đầu thai dài ngắn khác nhau thì cái hào quang sinh lực của anh ta nó có thể kéo rút lại vào trong trái tim của những chân thần khác nhau mà nó từ đầu nó đã tỏa ra. Cho nên ở trong bất kỳ một cái cõi nào, ví dụ như ở trong cái cõi vật chất và vía, thì cái nón hào quang có thể rất là bé, có thể bé hơn là một cái nguyên tử nữa. Và trong khi đó thì nó ở trong cái, nếu nó ở trong cái cõi tinh thần thì nó lại lớn đến nỗi mà nó lớn như là cả vũ trụ. Điều này sẽ giải thích cái câu ở trong cái kinh Upanishad mà mô tả Brahman là nhỏ hơn nguyên tử và lớn hơn vũ trụ. À, anh Văn Minh Hải có góp ý gì không?
Thì nói đây thì anh cho em thấy rằng cái sự quan trọng của cái nhãn hào quang nó là gì, bởi vì ở đây cái thầy cũng nói rằng cái nhãn hào quang của đứa trẻ đó, không nhà con có nói rõ của đứa trẻ nó khác hơn cái nhãn hào quang của vị chân sư. Thì sao? Bởi vì á cái nhãn hào quang của đứa trẻ mà nó mới sinh ra, còn từ trong bào thai mà sinh ra cho đến mãi tuổi đó, thì ngày có thành nhãn, ngày thấy thì nó trong sáng, không có cái gì hết á, trong sáng rồi đó. Nhưng mà cái nhãn hào quang của những đứa trẻ nó dễ nhạy cảm, dễ bị nhiễm. Nhưng mà đối với vị chân sư thì cái nhãn hào quang của ngài á, nó nhạy cảm. Nhưng mà nó nhạy cảm là nó kích động, nó cảm ứng được các đối tượng khác. Còn đứa trẻ thì nó bị cảm nhiễm. Mấy chúng ta phải phân biệt cái nhãn hào quang của đứa trẻ. Từ mà mới sinh ra cho đến mãi tuổi luôn luôn là bị nhạy cảm, bị dễ cảm nhận, cảm nhiễm. Dễ bị nhiễm, phải không? Nó trong sáng, không có hào quang, không có sự sáng chói như là cái hào quang, cái nhãn hào quang của vị chân sư. Vị chân sư mà mới lên thượng thượng, vị chân sư là ngài đã thanh lọc rồi. Ngài đã thanh lọc thể xác, thể pháp, thể vía, là cái hạ trí ngài thanh lọc. Thành ra không, mà khi thanh lọc nghĩa là ngài đã làm cho cái hào quang của các thể đó nó nở lớn ra, nó trói sáng ra, nó vậy đó. Anh vừa thấy không, nó rõ ràng vậy đó, chứ không xem đó biết gì.
Cảm ơn anh hai. Bây giờ nói về chân thần và chân ngã và linh hồn. Có rất nhiều linh hồn, những cái nguyên lý, những cái thành phần nguyên lý và những cái chân ngã thì đều nằm trong cái cấu tạo của mỗi người, và nó sẽ nằm trong từng tầng lớp của nhiều loại chất liệu khác nhau và những cái năng lực tạo nên cái auric F, tạo ra cái nhãn hào quang. Và cái nhãn hào quang này thì nó nằm ở trong cái lớp của những cái hà hoạt động của sự tiến hóa. Thực vậy cả cái sự tiến hóa này thì đều dẫn dắt ở trong cái nhãn hào quang, tại vì tất cả những cái tầng lớp của nhãn hào quang đều được thay đổi và làm tinh lọc theo thứ tự của cái sự tăng trưởng và sự thay đổi ở trong những cái trung tâm của chân thần. Bây giờ tác giả muốn làm nói rõ hơn về cái vấn đề cái tinh chất của cái chân thần, tức là monadic essence, rồi monad chân thần, ego là chân ngã và soul là linh hồn. Cái tinh chất của chân thần thì thường thường được dùng để nói về cái chất liệu của Thượng Đế của một chân thần. Với cái tinh chất này thì chân thần sẽ được cá nhân hóa ra ở trong thời gian và không gian. Do đó, cái tinh chất của tinh thần thì tương đương được gọi là God, tức là thượng đế nhỏ đó. Có bao nhiêu vị thần linh thì có bấy nhiêu monad, gọi cái thượng đế nhỏ này là thần linh đi, là monad là coi như được thần linh, tức là chân thần. Như vậy chúng ta có cái một cái dãy nhiều những cái thần linh tạo ra bởi những chất liệu của chân thần, xong rồi tới monad, rồi chân thần, rồi chân ngã và linh hồn, và gọi là cái vận cụ. Ở trong cái giấy này thì theo thứ tự thời gian, từ cái thần linh này toát ra từ chân thần, và từ chân thần, à từ thần linh toát ra chân thần, và chân thần thì tỏa ra ego, và ego thì đưa ra cái linh hồn, và từ cái linh hồn này thì đưa ra cái thể xác. Đó là cái điều mà bà Blavatsky đã nói tới ở trong cái cuốn Secret Doctrine, khi mà bà cho ba cái nền móng của cái tâm thức và cái hệ thống của vũ trụ. Bà đã nói là gods, monads và atom, tức là những thần linh, những chân thần và những nguyên tử. Bây giờ chúng ta coi tới cái chữ là dùng là chân ngã và ego, thì chúng ta mô tả cái điều rất quan trọng này của một người, và bất kỳ anh ta ở trong một cái cõi nào, bắt nguồn từ cõi nào, thì nó là nơi để chứa đựng tất cả cái những cái tâm thức của anh ta đi qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cái kinh nghiệm mà trong khi anh ta tiếp tục đi xuống cõi trần nhiều lần. Bây giờ để vẽ ra điều đó thì cái chân ngã mà đầu thai xuống làm người thì để thu lượm và chất chứa tất cả những cái kinh nghiệm về trí tuệ và về tinh thần, là lấy được từ cái chân thần của cái con người này đã đi qua nhiều kiếp luân hồi. Và bởi vì cái chuyện này mà anh ta đã thâu lượm được bởi cái chân ngã này sau khi người ta chết, thì bà Blavatsky gọi là aroma, cũng giống như là cái chất hương đó, hương vị của một cái con người có vẻ giống như là càng ngày càng có nhiều tính cách tâm linh và tinh thần nhiều hơn và cao thượng hơn. Sau mỗi kiếp thì anh ta đã thâu lượm được vào trong một cái kho tàng của anh ta. Mấy cái này mình cũng biết rồi phải không? Như là anh hai có muốn nói gì không? Tôi được phản tiếng.
Ở đây nó có vấn đề là mình nói đến cái hồn mà khi mà con ta chết rồi thì nó có cái mùi hương, người ta gọi là hương hồn, không? Gọi là hương hồn. Đây cái mùi hương này đó, mấy cái từ thường thường cái mùi hương đó, nó liên hệ lên chất vị thái nha. Anh liền gọi là chất vị thái đó, thấy không? Nó tạo ra cái mùi hương nha.
Hình như có nhiều người, hình như có nhiều người cái linh hồn mà quay lại để gặp người nhà đó, nó có bay cái mùi hương mà làm người ta
nhận ra. Là cái chất vị thái đó, coi lại đi. Nó cho bởi vì thành ra cái người nào mà gia đình nó thành ra cái màu sắc, cái âm thanh á, cũng có thể phát, nó liên hệ đến cái thể phát. Màu sắc âm thanh mình liên hệ đến những cái hoa, cái loài hoa, cái hoa với cái hoa hường, hoa sứ, hoa lài, nó có những cái mùi hương đó, nó hạ, nó như là nó hợp với cái thể phách của mình, thành ra có nhiều người đó. Thì vừa là tính như hồi xưa chúng tôi nữa, ông hồi đó lên hỏi đó nè, thường thường mà đức thầy bà đi đang đến cái hồi đó ông tôi làm ông thư ký với đồng hậu tôi không, ông có nói ông mình nhận ra các vị đang đến cái có cơm mình nghe cái thường lạ lắm, mà gia đình như cái mùa đó không có cái qua thứ nó không có nở, mà lại bà nhân dân đến cái mùa hoa sứ. nghĩa là cái chất cái hương liệu của hoa sứ nó hợp với cái chất hương thái của thực vật. Anh em làm cái này nó thấu được nhưng mong quá học rồi lấy đấy. Thành ra hồi xưa mà Đức Thầy, Đức Ca Hát và bên em mà đến hội cũng vậy cái ngày đến là mấy nhân nó biết liền à, nghe cái mùi biết là gì đó là vị nào liền à. Hồi lên bàn đi coi răng hoặc đi đi chơi hoặc là lai kia như vậy. À, hãy nghe cái mùi đó cho bà biết là thầy là biết em mà nó hay vậy đó, đó. Nó siêu thần nó thần thoại nó thần mít nó đơn giản đó.
Nhưng mà mình thì không có trình độ đó anh hai ha. Chuyện nào mình chết hết là chết luôn.
Bạn mình tu rồi, mình cũng chết giai đoạn mà chị mình nếu mà chị mà về chuyện khó mà phải tu ha, cố gắng tu ha thì tự nhiên là mình khám phá ra những cái biến lần cha chính có thể tôi tin chắc thêm những cái biến ẩn, những cái biến quý của thân hậu có thể là tiết lộ cho chị nha. Là chị thích tập xe đó này là nghĩa là nghe như trở thành của ngôi chương sánh bất tử thì nó đã hơn rồi. Là chuyện trên đời đó, có nghĩa lý gì đâu.
Sao Phúc có nói gì Phúc?
Dạ, mấy vụ sau tuần hội không có ai nhìn thấy hết nhưng mà cứ phải đoán không mệt quá ha.
Bây giờ đọc tiếp đoạn này nha. Để tôi copy tôi dán vô. Cái chữ linh hồn mà chúng ta mô tả thì nó giống như là một nơi, nó là một cái áo hay là một cái xe, nó là một cái chất liệu sinh động và cái chân ngã của mình bao bọc lấy nó trong lúc mà nó đi vào cơ thể. Một cái chữ khác dùng để chỉ linh hồn là cũng là body, là cơ thể. Nó không bắt buộc phải là cái cơ thể da xác thịt, nhưng mà nó có thể là bất kỳ vật cụ nào mà chúng ta dùng nó ở trong bất kỳ cõi nào của con người. Một cái chân ngã có thể thể hiện được, cho nên dùng nhiều cái chữ khác nhau, ví dụ như là spiritual soul, tức là linh hồn trí, linh hồn tinh thần, human soul là linh hồn con người, animal soul linh hồn thú vật, và ngay cả physical soul. Physical soul có nghĩa là cái thể xác của mình mà thôi. Cho nên chúng ta có những cái vật chất mà thuộc về trí tuệ hay là thuộc về thượng đế, nó cũng là một cái thần linh. Mà khi mà nó thể hiện nó ra như là một nhân vật ở trong một cái cõi thấp hơn mà chúng ta gọi là một cái monad, cõi thấp hơn đối với thượng đế mà chúng ta gọi là chân thần, thì chân thần như vậy sẽ thể hiện ở trong một cái cõi mà nó xuất hiện qua cái áo kích hợp của nó. Và một cái chân thần, một cái chân ngã như thế thì sẽ bao bọc nó bằng một cái thứ aura, pranic aura, tức là hào quang sinh lực. Và nó hay là một cái màn có tính chất gì đó, và nó là một cái chất liệu sinh động và một cái chất liệu nhạy cảm, thì gọi cái đó là một cái linh hồn. Con người ta là một cái, con người ta thì vừa là một cái vi thể của một cái đại thể, và chúng ta dùng cái sự tương đương để hiểu về cái sự thành lập của vũ trụ bằng cách mang lên một cái số là một cái số đo vũ trụ, những cái điểm mà chúng ta học liên quan đến cái sự thành lập của cái nhãn hào quang của con người. Cho nên chúng ta cũng có thể suy ra rằng vũ trụ cũng có cái chất liệu chân thần của nó, và nó cũng có sinh ngã của vũ trụ, và nó cũng có cái linh hồn vũ trụ hay là linh hồn gì đó. Thôi cho họ mình hết nói. Ai à, muốn nói thì nói nha, tới đây hết cái đoạn rồi. Sau khi đừng mà ho. Còn ai ở đó không? Nếu không có ai ở đó nữa, không ai muốn nói gì thì thôi mình nghỉ đi.
Thôi nghỉ đi, thì sau gặp cũng được.
Dạ, ok.
Ok, bye bye nhé.
Bye bye.